Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi nhân sự cấp cao, nhưng đổi liệu có mới hay không? Và hiện tượng Thích Minh Tuệ báo hiệu điều gì là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Hà Nội là nhà quan sát và phân tích tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga. Từ Hoa Kỳ là nhà bình luận chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts. Và từ Anh Quốc chúng tôi có hai vị khách mời, đó là nhà phân tích và khảo cứu Đào Xuân Kiên từ London và nhà báo Song Chi từ Leeds, Anh Quốc. Trước hết chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình, và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt dành thời gian theo dõi chương trình này. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành quá trình bổ khuyết các vị trí nhân sự cao cấp trong ban lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội của mình. Mà mới nhất là đã có một tân chủ tịch Quốc hội, và tiến tới thì sẽ có thêm, dự kiến là có thêm một tân chủ tịch nước đến từ ban lãnh đạo ngành công an, tức là Đại tướng ông Bộ trưởng Tô Lâm. Theo dõi các diễn biến về điều chỉnh bổ khuyết rồi tái phối trí nhân sự cấp cao này của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì trên ý kiến sơ bộ và ban đầu của mình đấy, thì quý vị có thấy có điều gì đáng chú ý để mà bình luận ở đây không ạ? Thì chúng tôi xin mời ngay lập tức từ Hà Nội tiến sĩ Hoàng Quân Công Nga, xin mời ông.
Đúng là trong tuần qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một cái sự bổ sung thêm 4 ủy viên Bộ Chính trị mới lên thành 16 viên Bộ Chính trị. Rồi Hội nghị Trung ương đã quyết định là giới thiệu hai người là ông Mẫn và ông Tô Lâm để được Quốc hội bầu vào làm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước. Thực sự Chủ tịch Quốc hội đã được bầu hôm qua, và trong thảo luận tổ thì hôm nay người ta bắt đầu thảo luận về vấn đề Chủ tịch nước, và đến ngày mai thì sẽ, hay là người ta bỏ phiếu rồi không rõ, nhưng mà đến ngày mai thì Chủ tịch nước sẽ nhậm chức. Bên ngoài chúng ta thấy là có những sự thay đổi như thế, nhưng mà thực sự tức là gì, là có lẽ là còn rất là nhiều sự thay đổi khác nữa mà phải trám vào. Hay nói khác tức là gì, cái sự bổ sung này có lẽ ở bên ngoài nhìn vào nó là một cái kiểu giật gấu vá vai, và cũng chưa, vẫn còn nhiều chỗ để trống lắm. Nên là thực sự là người quan sát bên ngoài còn có thể thấy rất nhiều những cái sự bất ngờ tới mà chúng ta nên theo dõi trước khi họp Quốc hội. Thì ông Cường ở bên văn chánh văn phòng Quốc hội công bố rằng như vậy là Quốc hội sẽ không có cái tiết mục là miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Thế nhưng mà đến chiều nay thì lại Quốc hội đã bỏ phiếu 468 trên 469 phiếu là đồng ý, là theo đề nghị của Thủ tướng là miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an để trước khi ông ấy có thể được bầu vào làm Chủ tịch nước. Thế thì đấy là một cái sự biến động cũng đối với nhiều người có thể là bất ngờ, cũng có thể có những người khác thì nghĩ rằng không có cái gì bất ngờ cả, bởi vì không thể có một cái chuyện chéo ngoe là ông Chủ tịch nước với tư cách là, nếu mà chính thức là cái ông to nhất về mặt nhà nước, thì ngồi họp trong nội các thì lại dưới quyền của ông Thủ tướng, thì một 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 mình một người mà ngồi hai ghế như thế thì hơi tham. Và cái chuyện mà Quốc hội không chấp nhận cái sự tham đấy thì cũng là dễ hiểu mà thôi. Và tôi nghĩ thế là trong thời gian tới còn rất là nhiều các cái sự việc khác nữa. Ai sẽ thế vào? Ông Tô Lâm ở Bộ Công an chắc là một cái người được mọi người rất theo dõi. Ngoài ra thì còn một loạt nữa. Các ông vừa vào vào Bộ Chính trị còn có kiêm nhiệm những cái chức gọi là gì, là ban bí thư, bí thư Trung ương Đảng, hay là trưởng ban, hay là thế này thế kia nữa không? Tức là thực sự là tôi nghĩ là từ giờ cho đến lúc đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thì chúng ta sẽ còn thấy nhiều cái sự biến động về nhân sự nữa.
Vâng, thế còn từ Hoa Kỳ thì không biết là ông Trần Trung Đạo chính luận và quan sát ấy, thì có khi bình luận gì thêm không, bổ sung gì thêm không? Và đặc biệt theo ông thì qua những diễn biến này, không biết là công luận người ta còn đặt ra những câu hỏi gì mà theo ông là có thể là đáng chú ý?
Tôi nghĩ rằng cái việc mà thay đổi nhân sự là một điều, trước hết là mình nhìn cái mặt tích cực của thời sự đi cái đã. Bởi vì nếu một chế độ mà nó cứ tồn tại mãi mãi bởi những khuôn mặt cũ thì nó không có thay đổi gì cả. Cái sự thay đổi nhân sự nó có biểu hiện cái tính là có mâu thuẫn từ bên trong. Bởi vì có sự xung đột thì mới dẫn đến sự thay đổi. Và cái sự xung đột nào dưới chế độ cộng sản cũng nên là kết quả thay đổi, và kết quả thay đổi như vậy có hướng tích cực hơn. Thì cái việc mà thay đổi nhân sự tại chế độ cộng sản thì mình thấy do đó chỉ thay đổi về nhân sự để móc từ một cái cơ cấu này qua cái câu đó nọ phe cái chế độ thì bản chất của chế độ thì không thay đổi gì cả. Cái thay đổi hiện tượng như vậy thì thay đổi bình thường, và cái điều mà chúng ta cần thấy cái sự thay đổi là thay đổi về những cái nguyên tắc, những nguyên tắc chỉ đạo. Chẳng hạn bây giờ chúng ta liên hệ trên một cái trường hợp trường hợp của một vài quốc gia, giống như là chẳng hạn nói về châu Âu, nói về Đông Âu, nói về Liên Xô và ngay cả các Trung Quốc cũng vậy, thì mình thấy là cái sự thay đổi của những quốc gia vậy nó mang tính bản chất. Chẳng hạn như thay đổi tại Liên Xô 1985, khi mà Gorbachev lên thì có những cái thay đổi, và ông xây dựng một cái phe cánh của những con người mà muốn thay đổi để bổ sung bởi những chức vụ rất là quan trọng. Chẳng hạn như Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Phát Kinh tế, những cố vấn riêng của ông về kinh tế. Thì khi ông đưa vào những khuôn mặt như vậy thì dần dần cho thế giới cảm thấy là Liên Xô đang có thay đổi về mặt bản chất, tức là cái cơ cấu chính trị thì Liên Xô đã thay đổi. Và sau đó thì quý vị cũng sẽ thấy là trước đó thì ông Gorbachev chỉ là tổng bí thư thôi, nhưng khi ông lên thì ông nhất định chuyển hướng để thành chủ tịch nước. Chẳng hạn như chủ tịch nước tại Việt Nam bây giờ là ông Tô Lâm, mai mốt ông sẽ lên như vậy. Nhưng mà cái việc trường hợp của ông Tô Lâm hoàn toàn khác với Gorbachev, bởi vì ông muốn hiện đại hóa và Tây phương hóa cái nguồn máy cơ cấu, để khi ông đối thoại với các lãnh đạo Tây phương của Tây Âu thì ông đã nói với tư cách là chủ tịch nước tương đương với tổng thống. Thì đó là những cái thay đổi rất là cần thiết để thay đổi một xã hội. Tại Việt Nam không có gì thay đổi mới cả. Những nhân sự mà quý vị đang thấy ngày hôm nay, họ có thể ngày nào sẽ thôi chức trong vòng vài hôm nữa, không ai biết cả. Bởi vì cái vấn đề của Việt Nam nó không phải là vấn đề của tiến trình dân chủ bầu bán hay là sao, nhưng mà tất cả tiến trình diễn ra đều là nằm trong cái cơ cấu của một nhóm người rất là nhỏ, và tất cả các cơ quan khác, chẳng hạn như quốc hội, đa đều là những cái người đảng cừu của đảng thôi, nói gì thì nghe nấy. Mà nếu chúng ta thấy là cái trường hợp mà cái bầu cử vừa rồi của chủ tịch quốc hội, chúng ta thấy rất là mỉa mai, rất là buồn cười, 475 phiếu trên 475 phiếu, tức là quý vị đó có mặt có nhiệm vụ bấm chữ đồng ý thôi chứ không có trường hợp khác nào cả. Nếu mà chúng ta coi về trường hợp tệ nhất là tại Trung Quốc, khi mà Mao Trạch Đông được bầu làm chủ tịch nước, có một phiếu không bầu cho ông ta, là chống ông ta, ít ra cũng có một người can đảm không đồng ý bầu cho Mao Trạch Đông. Và đến khi mà Gorbachev bầu làm chủ tịch nước thì có tới 19 phiếu chống lại ông ta. Và khi ông ta chỉ quá 2/3, 19 phiếu thôi, thì đó đó họ ít ra họ có những cái người nghĩ khác, có người nhìn khác, người muốn khác. Ở Việt Nam không có được. Quốc hội tại Việt Nam chỉ là một đoàn cừu rất là ngoan ngoãn. Thành ra là với tôi thì cái việc mà thay đổi vài nhân sự nó chỉ là một bước chuyển tiếp của một cuộc đấu tranh về quyền lực từ bên trong nội bộ của Đảng Cộng sản thôi, chứ thật sự nó không thay đổi gì cho vận mệnh của đất nước mình cả.
Vâng. Trước khi chúng tôi hỏi tiếp hai vị khách ở Anh Quốc thì chúng tôi xin phép được quay lại với tiến sĩ Khoa Phương Quang A, và chúng tôi cũng xin chia sẻ một cái thông tin không chính thức ở trên mạng xã hội. Có nguồn tin họ nói rằng là hiện nay liên quan tới cái vị trí gọi là candidate ứng viên để ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, nếu mà sau khi mà ông Tô Lâm rời khỏi cái ghế đó đó thì có thể là ông gọi là Trần Quốc Tỏ đấy. Thì ông đấy là một cái tin, nhưng mà một có lại có rất nhiều các cái thông tin khác, trong đó có một cái thông tin như thế này, chắc là ông Nguyễn Quang A có thể hy vọng là ông có thể giải mã giúp cho những người nào quan tâm. Đó là trên một cái Facebook của một blogger, một Facebooker được khá nhiều người quan tâm, thì có nói viết như thế này đầy ngụ ý. Sau khi đại diện của câu lạc bộ Hưng Yên rời ghế nóng, fan hâm mộ đang nóng lòng chờ xem ai sẽ thay thế vị trí quan trọng này. Đây là chức danh quyền lực, nếu không có chân trong ban chấp hành liên đoàn và hội đồng nhân dân sẽ không thể tham gia các cuộc họp trọng đại đối với nội bộ của tổ chức và tình hình an ninh, trật tự bóng đá quốc gia. Như vậy, ứng cử viên phải là một trong 16 lãnh đạo cao cấp của liên đoàn hiện nay, khả năng đang rơi vào các đại diện. Thứ nhất là ngôi sao câu lạc bộ Nghệ An, cầu thủ từng mang băng đội trưởng đội bóng tỉnh nhà. Thứ hai là đại diện của Hương Sơn Hà Tĩnh, có nhiều lợi thế tuổi tác, người đứng sau các báo cáo xử lý một số cán bộ cấp cao gần đây của tổ chức. Và thứ ba là ngôi sao câu lạc bộ Tây Ninh đang đá thuê cho Sài Gòn, từng hoạt động trong lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên tiền vệ này không có chân trong hội đồng nhân dân. Phiếu bầu tính đến ngày 21 tháng 5 đang nghiêng về số 2 với tiền lệ trước đây từng có với cầu thủ Út Anh của đội Kiên Giang. Thì đây là một cái thông tin không chính thức. Không biết là ông Nguyễn Quang A có bình luận gì không, đặc biệt là theo ông là các candidate ứng cử viên mà ngồi vào vị trí bộ trưởng đó, nếu như ông nếu và khi ông Tô Lâm rời đi là thế nào? Xin ông bật micro lên.
Thứ nhất đấy là người ngồi vào bộ trưởng Bộ Công an mà không là ủy viên Bộ Chính trị thì tiếng nói của cái bộ đấy cũng không có ăn thua gì cả. Trường hợp mà ông Tỏ là em ông Trần Đại Quang mà lên làm bộ trưởng chẳng hạn, thì ông ấy chỉ là ủy viên trung ương thôi. Trong trường hợp đấy về mặt đảng thì chắc chắn là ông ấy là dưới sự chỉ đạo của ban nội chính, tức là của ông Trạc. Và như thế thì cũng có thể là một khả năng, nhưng mà tôi nghĩ là khả năng đấy là không cao. Cái khả năng cao, sự lựa chọn bây giờ tương đối là ít, chỉ còn có hai người. Một là ông Trạc, trưởng ban nội chính, ông là đại tá công an từ lâu rồi, có kinh nghiệm 20 năm trong ngành công an, từng là giám đốc công an Nghệ An. Thế thì người ta tính toán thì người ta thấy được khả năng mà ông Trạc làm bộ trưởng công an là khá cao vì những cái lý do nêu ở trên. Xin lỗi. Còn một khả năng nữa là ông Tú. Ông Tú thì không phải là công an, nhưng mà chúng ta cũng như là cái chắc chắn là cô Lê Nguyễn Hương Trà, cái mà anh Phương đọc là cái status trên Facebook của cô ấy, bởi vì đã có tiền lệ là một ông không có biết gì về công an, không có dính dáng gì về công an cả, đùng một cái được cử làm bộ trưởng bộ công an và được phong ngay quân hàm đại tướng. Và ông đấy là đại tướng thứ hai sau Mai Chí Thọ của ngành công an, bởi vì thực sự trong công an mà phong thiếu tướng đại tướng như thế thì nó nghe rất là kỳ. Đáng lẽ là cảnh sát, chỉ là cảnh sát trưởng thôi, ở đâu đấy, rồi có một cái chùm gì đó ở trên bộ, nhưng mà phong tướng cho các ông ấy là tôi nghĩ là một cái điều rất là kỳ quặc. Rồi để gọi là công an bành trướng ra đủ thứ Bây giờ như vậy là gì? Là nó có xe tăng này, mình như lại có cả không lực của công an nữa. Thì tôi nghĩ tức là gì? Là một cái sự lấn sân quá đáng, không thể chấp nhận được. Cảnh sát là để giữ gìn trật tự, bảo vệ trật tự cho người dân, không phải là lực lượng trấn áp nhân dân. Nên là cái chuyện mà tăng nhiều quân, tăng nhiều vũ khí như thế là ngược với cái sự tiến triển của nhân loại. Và chính vì như thế tôi nghĩ tức là gì? Là phải siết chặt cái chuyện của công an, không để cho nó bành trướng như thế được, để nó thành kiêu binh như thế này là không thể chấp nhận được. Và cũng có thể hay nhất là không, đã là công an không được vào trong bộ chính trị, bởi vì như thế đấy thì nó mới không được cái ở bên Trung Quốc là nó không cho vào nhá. Thường trực bộ chính trị của Trung Quốc là không có ông quân đội và công an, chỉ có dân sự thôi. Tôi nghĩ là cái đấy là có cái mà có thể là hay ở Trung Quốc mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nên học. Thế thì để thay thế vào cái chỗ của ông Tô Lâm thì tôi nghĩ chỉ có hai khả năng, là hoặc là ông Trạc hoặc là ông Tú. Mà cái khả năng cũng có thể, rất có thể là ông Tú, bởi vì như vậy đã có kinh nghiệm với ông đại tướng
Lê Hồng Anh nói không ạ?
Lê Hồng Anh rồi.
Vâng, thế vừa rồi là ông Nguyễn Công Hà, ông cơ vừa đề cập đến một số cái tên ở đây, chẳng hạn như trong đó ông Trần Quốc Tỏ, em Trần Đại Quang hiện nay là ông Trần Quốc Tỏ đang giữ chức thế là thứ trưởng thường trực Bộ Công an. Rồi thì ông có nói đến trường hợp ông Phát Đình Trạc, ông nói trường hợp ông Trần Cẩm Tú và trường hợp cũng Vân Nên thì ông chưa nhắc tới, nhưng mà trong cái ban nãy có cái status của một cái Facebooker thì có nói tới, và ông Nguyễn Quang A cũng có nói tới cái chuyện tức là theo ông đấy là cái bên ngành công an có vẻ dường như là có cái quyền lực nó quá lớn, kể cả về mặt, không chỉ về mặt quyền lực bình thường, kể cả số lượng này nó cái khác. Vâng, thưa ông Đoàn Xuân Kiên, và không thì không biết là ông có cái bình luận gì thêm về cái câu chuyện như thế này. Cũng có một con số sơ bộ riêng tính thôi, từ là người ta nói là bây giờ còn cập nhật nhiều hơn, nhưng mà tính tới giữa năm 2018 đấy thì Bộ Công an lúc bấy giờ đã có 205 tướng lĩnh, bây giờ thì còn nhiều hơn nữa. Và trong khi đó cái nguồn đó thì người ta nói rằng trước năm 75 thì không có một sĩ quan cảnh sát và an ninh nào được phong tướng cả. Đó, thì hiện nay rất đông, còn chưa kể là cái quân số công an thế nào, rồi công số các lực lượng nữa có liên quan đến công an rồi an ninh thì nó giảm sao. Thì vâng, thì không biết là ông có cái gì bình luận thêm hay nói gì thêm không ạ, thưa ông Đoàn Xuân Kiệt.
Tôi nhận thấy là việc thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo đất nước là đang rất cần. Thế nhưng mà nó cần theo cái nghĩa là chỉ là để trám chỗ trống thôi, là bởi vì cái như chúng ta đã nhiều lần nhắc đến là cái sự khủng hoảng nhân sự trong cái thời gian vừa qua nó lớn vô cùng. Nó lớn đến cái độ mà người ta phải dùng những cái chiêu bài, những cái bùa phép, những cái son phấn, những cái lễ nghi, lễ hội này khác để che giấu những cái khủng hoảng về nhân sự, khủng hoảng về đường lối, khủng hoảng về lãnh đạo. Thế nhưng mà tôi nhận thấy đúng như anh A con nói về công an, là công an hiện nay là một tập thể kiêu binh. Mà nó kêu binh cũng phải thôi, là bởi vì Đảng Cộng sản trị vì thiên hạ trong mấy chục năm nay đó là nhờ vào hai gọng kìm quân đội và công an. Mà công an xem ra trong thời gian vừa rồi là rất là lấn sân, trở thành ra là một cái lực lượng bảo vệ guồng máy cai trị một cách thật là hiệu quả. Cho nên cũng không lạ gì như anh Quang A cũng vừa thấy là nó phải được trang bị đến tận răng. Không phải chỉ là cái nếu mà là bảo vệ trật tự an ninh, nếu mà là gọi là bạn dân thì không cần đến xe tăng, không cần đến đến những cái vũ khí nặng, và không cần phải đến cả trăm tướng lĩnh như vậy. Thật ra thì cảnh sát phải là những người khiêm tốn, phải là những người bạn của dân. Thế cho nên nếu mà là chỉ huy cảnh sát mà là những đại tướng chẳng hạn thì đó là có một cái hậu ý. Vậy thì tôi nhận thấy là sự thay đổi nhân sự trong thời gian hiện nay đấy cũng chỉ là thay đổi những cái công cụ để bảo vệ đảng, mà công cụ bảo vệ đảng cũng là công cụ để chấn áp nhân dân. Chúng ta đừng quên là lãnh đạo của Đảng Cộng sản bao lâu nay đều có cái gốc gác công an mật vụ, bởi vì cái đường lối cai trị của Đảng Cộng sản là gì? Là dòm xét, kiểm soát nhân dân đến từng tổ, từng nhà, mà cái guồng máy công an nó như vậy là cái guồng máy chấn áp nhân dân một cách rất là hiệu quả trong suốt mấy chục năm qua. Thành ra sự thay đổi nhân sự mà lại là thay đổi từ gốc công an, nó chứng tỏ là có một cái sự nhất quán về đường lối cai trị của Đảng Cộng sản, công an trị.
Vâng, xin hỏi thật nhanh thêm ông Đoàn Xuân Kiên là tại nước Anh thôi, tất nhiên là mỗi một cái hệ thống nó có sự khác biệt khác nhau đúng không ạ? Thế nhưng mà tại thì cái vị trí của người lính đứng đầu ngành công an đó thì là nó như thế nào, ở trong đấy người ta có đưa vào những vị trí rất cao thế không?
Nếu mà anh có hỏi sự khác nhau thì tôi có thể nói ngay, giống như là anh A cũng có nhận xét về Trung Quốc là người ta tách công an ra khỏi guồng máy quân sự. Thì tư lệnh cảnh sát quốc gia ở nước Anh là một nhà dân sự, là một nhà dân sự, là một chính trị gia, có thể có những cái cống hiến khác về ngành nghề khác, nhưng mà khi họ ở cương vị lãnh đạo thì họ chuyển cái khả năng quản lý lãnh đạo từ một cái quá khứ công việc khác sang ngành cảnh sát, ngành công an, là bởi vì cảnh sát công an ở một nước dân chủ nó không có cái chức năng là đàn áp, nó không cần phải có một cái năng lực về vũ biển, mà nó chỉ có một cái năng lực tối thượng là giữ gìn trật tự an ninh, bảo đảm trật tự an ninh cho đất nước, cho nhân dân.
Vâng, thưa ông Đoàn Xuân Kiên, nghe nói là ngay cả bên Cộng hòa Liên bang Đức đúng không, ngay chẳng hạn như là bên quân đội thôi không ạ, thì cũng có thể là có vị trí dân sự người ta đứng vào là đứng đầu cái bộ đó đúng không ạ, bộ quốc phòng đúng không ạ?
Vâng, thế nhưng mà đó là do cái năng lực của nhân vật lãnh đạo, như tôi nói là người ta có thể chuyển cái kho kinh nghiệm sống, kho kinh nghiệm chỉ huy lãnh đạo ở một ngành sang một ngành khác, đó làm cái môi trường chính trị mà người ta được rèn luyện suốt từ khi người ta vào tuổi công dân. 16 tuổi nếu mà muốn hoạt động chính trị, người ta đã tham gia vào trong cái guồng máy đảng chính trị từ 16 tuổi, và từ đó vươn lên vào những ngành nghề trong xã hội, họ lại thêm những cái kinh nghiệm khác. Thì khi vào cương vị lãnh đạo, họ có thể chuyển giao những cái kinh nghiệm ở một ngành sang một ngành khác rất dễ dàng.
Vâng, tức là cũng có thể là xuất thân từ gốc của lực lượng vũ trang để mà đảm nhiệm các cái vị trí trong các cái bộ liên quan lực lượng vũ trang đó, nhưng cũng có thể là dân sự, không ạ?
Ngược lại.
À, thưa ông, trước khi chúng tôi xin đặt câu hỏi với nhà báo Kiều Đạo diễn truyền hình Song Chi đấy, thì chúng tôi xin hỏi thật nhanh ông Trần Trung Đạo từ Mỹ một chút. Vâng, thì thưa ông Trần Trung Đạo, đây thì cũng có cái chuyện là không có cái cũng có cái câu hỏi người ta đặt ra trong cái dịp này là không biết là đất nước trong thời bình mà tại sao lại phải cần đến nhiều cái lực lượng công an với an ninh, đặc biệt an ninh từ Bộ Công an nó đông đến như thế, rồi ngay như là có cái nguồn của trên cái một trong những cái cơ quan truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt mà chúng tôi có tiếp cận được ở đây thì có trích dẫn từ một cái bài báo ngay đầu năm ngoái thôi, tháng 3 năm 2023 thôi, thì nói rằng là Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trước thời gian trước đó thì có cái báo cáo đã từng có gửi Quốc hội về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước. Mà cái theo đó thì trong nhiệm kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng ngồi đó thì trong 5 năm qua tới cái thời điểm đấy thì Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng tướng đối với 400 sĩ quan quân đội nhân dân và 174 sĩ quan công an nhân dân đó. Thì không biết là ông có cái bình luận gì không về câu chuyện đó mà cái thời bình mà cần nhiều đến như thế, đặc biệt là công an. cần nhiều đến như thế thôi.
Tôi nghĩ là cái công an ở Việt Nam, công an ở Đông Đức trước 1990 hay là công an các nước như là Bulgaria, Albany đều là đông hơn cái số cần để mà bảo vệ đất nước về mặt an ninh trật tự. Chẳng hạn như là anh Xuân Kiên cũng có lần nhắc đến chỗ cơ quan ASI của bên Đông Đức, rồi những cơ quan về mặt vụ khác. Thì trong trong công an tại những nước như vậy nó có nhiều loại hình, nhiều nhiều ban ngành, chẳng hạn là ban ngành chỉ lo vấn đề an ninh xã hội, trật tự xã hội, nhưng mà những ban hành khác thì lo vấn đề tình báo, vấn đề phản gián, thì nó rất là đông. Thì thành đó là bởi vì đó sao? Bởi vì công an là một cái công cụ không thể thiếu được để mà duy trì quyền lực của đảng cộng sản. Thì hầu hết các quốc gia khi mà Lenin lên cầm quyền, cái việc công việc đầu tiên là lập cái bộ công an. Bộ công an của tại Liên Xô là chia làm hai phần, một ban phụ trách về tuyên truyền, bên phụ trách về khủng bố, nói chung là tuyên truyền và khủng bố là một cánh tay đắc lực của đảng cộng sản. Chỉ đó thành ra là cái tất cả cái đó nằm dưới bộ công an cả. Thì ngay cả những nước mà quý vị rất là nổi tiếng như là Albania cũng vậy, Bulgaria cũng vậy, cũng là công an, mà đặc biệt là Đông Đức, công an diễn ra dưới mọi hình thức, không phải trung ương mà ngay cả địa phương, mà không chỉ địa phương thôi mà ngay cả gia đình. Có một nhiều vài trường hợp ở Đông Đức á, là bà vợ thì là một tình báo viên của một công an viên của một cái bang khác, mà ông chồng cũng là một công an thì thông tin viên cho một cái bang ngành khác. Do đó công an nó trải rất rất sâu và rất rộng, bởi vì do đó mình không trách gì là chứ không có công an thì hai cái lá chắn của đảng cộng sản thì bị sụp đổ, thì bị gãy đi. Thành ra là cái công an trở thành cái phương tiện hết sức là cần thiết và không có gì khác hơn để bảo vệ chế độ. Là giống như anh Kiên nói về trường hợp của anh, trường hợp của Mỹ thì khác, cũng tương đương giống anh. Bởi vì Mỹ, cái hệ thống công an của mà cơ gọi là cảnh sát của Mỹ, cảnh sát Mỹ không có cái trực thuộc trung ương cảnh sát, mà có những cái cảnh sát của thành phố, cảnh sát của tiểu bang, và cái chức năng trung ương mà điều tra trung ương bên Mỹ nó gọi là cơ quan điều tra, mà mình thường gọi là FBI, tức là cơ quan trung ương điều tra của Mỹ. Là còn cái cơ quan mà tình báo thì CIA, đó là cơ quan độc lập. Mà FBI không phải là thành viên của hội đồng nội các, mà cũng không phải là hội đồng an ninh quốc gia nữa. FBI là trực thuộc vào bộ tư pháp của Mỹ. Thì thành ra là cái cơ cấu của Anh và Mỹ tương đối giống nhau. Những người lãnh đạo thường là những người dân sự, và những người phụ tá họ là những người rất là chuyên nghiệp. Do đó thành ra là mình thấy là cái hệ thống công an giữa một quốc gia dân chủ và hệ thống công an từ quốc gia cộng sản nó hoàn toàn khác. Anh, Mỹ và cộng sản nó khác, và Liên Xô trước đây cũng vậy. Nên hệ thống công an trở thành một cánh tay đắc lực của đảng cộng sản. Do đó mình không ngạc nhiên khi họ trang bị, mỗi thời kỳ có thể thể hiện cách khác nhau. Chẳng hạn như vài cái chế độ tại Liên Xô trước khi sụp đổ thì cũng có thay đổi dần dần thời Gorbachev, nhưng mà trước đó thì vô cùng khủng khiếp. Tổng bí thư của đảng cộng sản Liên Xô là một lãnh đạo của ngành công an. Andropov là một gọi là hung thần Hungary á, là đã từng chủ trương tiêu diệt, thì khác và tiêu diệt Hungary trong giai đoạn 1956, thì thành ra là tổng giám đốc và tổng bí thư đúng, nguyên cũng là một công an. Thế nên công an là cánh tay, mà do đó không lạ gì cái việc trí công an tại Việt Nam.
Vâng, chúng tôi hỏi nhanh thêm một chút, vì ở đây chúng ta cũng có những người quan sát kể cả vấn đề về kinh tế nữa, thì thưa ông Trần Hữu Đạo, còn một vấn đề nữa là không chỉ là cái con số như thế, nó chỉ để mà nhìn, để mà chơi, mà nó còn vấn đề nữa, tức là có thể là liên quan đến vấn đề gánh nặng ngân sách nữa, phải không ạ?
Đúng vậy, bởi vì rõ ràng chúng ta thấy là nếu mà lấy cái GDP, mình không đi vào quá chi tiết, nhưng mà lấy cái tổng ngân sách quốc gia mà chia ra, thì chúng ta hãy tưởng tượng rằng cái ngân sách dành cho công an để chuyển qua ngân sách cho giáo dục thì đất nước khác hơn nhiều rồi. Giả thiết chúng ta không bỏ đồng nào cả, chi tất cả 100 đồng bạc mà lấy một cái nhìn vào ngân sách của Việt Nam chi cho ngành công an, thì chúng ta thấy rằng nếu cái ngành đó, ngân sách đó mà áp dụng cho giáo dục, mở thêm một cái vài trường đại học nữa, mở thêm một vài trường trung học nữa, thì rõ ràng đất nước nó sẽ mở ra một cánh cửa mới, từ từ mở bước. Do đó cái việc mà chúng ta hồi nãy thấy là thay đổi từ nhân sự Việt Nam, nó không thay đổi gì cả, chỉ có thay đổi căn bản, thay đổi từ cơ cấu, thay đổi cái hướng đi của đất nước, mới thay đổi cho dân tương lai của đất nước được.
Vâng, thưa ông, tiện thể đây cũng nói luôn câu chuyện, tức là cũng có ý kiến họ đặt ra vấn đề là ví dụ chẳng hạn như nếu mà Việt Nam có chuyển đổi đấy theo cái hệ thống mà gọi là đa đảng đa nguyên đấy, thì như là riêng chỉ nói chính trị nội bộ thôi, về vấn đề an ninh chính trị nội bộ thôi, thì như một số nước họ nói ở đây, cái ý kiến họ nói là các nước là đảng nọ đảng kia công khai chống đảng kia, đảng này công khai chống phá đảng kia, đảng này là thế lực thù địch của đảng kia, họ cũng vừa đấu tranh vừa hợp tác như không, thì họ nói Việt Nam mà chuyển sang theo cái chủ đảng nguyên đảng thì có khi đã giảm rất nhiều ngân sách chuyện đó, chẳng hạn giảm biên chế về ngành an ninh, theo dõi các cái tiếng nói bất đồng này nọ của đảng nọ đảng kia không ạ? Thì không biết là các vị nghĩ thế thế nào. Vâng, thôi có lẽ chúng tôi xin mời bà Song Chi có ý kiến. Vâng ạ, sau khi xin cảm ơn bà đã có cái gọi là patient, tức là nhẫn nại, mà xin mời.
Dạ, xin chào. Trước hết là xin chào nhà báo Quốc Phương, xin chào tất cả các anh, các diễn giả và xin chào khán giả của đài VOA. Thì vừa rồi là rất là lý thú được nghe cái bình luận của các anh về cái cuộc họp vừa rồi và cái sự gọi là đưa hai cái nhân vật vào cái chức vụ chủ tịch Quốc hội và chức vụ chủ tịch nước. Thì trước khi mà đi vào cái chuyện sâu vào cái chuyện đó thì Song Chi muốn trở lại cái chuyện là để nói nhìn chung á, thì chúng ta thấy là rõ ràng qua cái chuyện mà cái đại hội vừa rồi á, thì vẫn cái sự khủng hoảng nhân sự nó vẫn còn. Thứ nhất là họ tìm không đủ được 18 người. À, họ tìm mới được 16 người thôi. Thì nhìn sơ qua 16 người thì chúng ta thấy có bên công an 5 người, bên quân đội có 3 người. Còn lại thì là các cái thành phần là lý luận, xây dựng đảng, rồi kinh tế, tài chính, rồi thanh tra, dân vận. Có một nữ, một dân tộc thiểu số. Còn về xuất thân vùng miền, xuất thân thì chúng ta thấy là cũng cái phía miền Bắc mạnh hơn. Mà trong đó có các cái, ví dụ như là cái phía bên Hà Tĩnh và Nghệ An. Ví dụ như vậy, còn miền Nam thì có được 3 người. Nhưng mà có một điều thứ nhất muốn nói về cái chuyện phụ nữ, thì chúng ta thấy là phụ nữ vẫn bị lép vế. Lần này chúng ta có một người là nữ, thì trước đó thì chúng ta thấy là và cái chức vụ chủ tịch nước chẳng hạn, thì trước đó chúng ta thấy ví dụ như bà Võ Thị Ánh Xuân là bà hai lần là bà chỉ được làm quyền chủ tịch nước thôi, không tới một lần thì bà làm quyền chủ tịch nước khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc đó bị từ chức. Rồi lần thứ hai thì bà lại làm quyền chủ tịch nước khi để thay thế cái ông Võ Văn Thưởng. Nhưng mà cuối cùng thì bà vẫn không được bầu vào chức vụ chủ tịch nước. Trước đó nữa là chúng ta có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Thì bà này cũng chỉ được làm quyền chủ tịch nước khi mà ông Trần Đại Quang qua đời. Có nghĩa là cái vị trí phụ nữ vẫn bị lép vế. Thứ hai là dân tộc thiểu số thì chúng ta cũng chỉ có được một ông là ông Đỗ Văn Chiến thôi, tức là dân tộc Sáng Diều. Đấy thì đó là thấy sơ qua là như vậy. Thì chúng ta thấy bốn người mà được bầu vào bổ sung á, thì bốn người này đều là người của các ban đảng chuyên về công tác đảng. Ví dụ như là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bây giờ ông là trưởng ban tuyên giáo Trung ương, là bí thư Trung ương đảng, nhưng mà đồng thời thì ông cũng là bên quân đội, hàm thượng tướng. Chúng ta có ông Lê Minh Hưng, tức là trưởng ban tổ chức Trung ương, chánh văn phòng Trung ương đảng. Thì ông này nếu mà chỉ nhìn vào cái profile thì thấy là khá là ấn tượng. Tức là ông là có học trong nước, thì ông có học ở ban tiếng Pháp, rồi ông có học ở bên Nhật một thời gian, ông có học ở bên Trung Quốc một thời gian, ông từng là thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Rồi còn lại thì hai vị còn lại thì bà Bùi Thị Minh Hoài, nữ ở bông hoa, gọi là bông hoa duy nhất ấy. Thì bà này thì trưởng ban dân vận Trung ương, thì bà này làm bên lĩnh vực thanh tra dân vận. Đấy, lý lịch thì không có gì ấn tượng lắm. Còn ông Đỗ Văn Chiến thì ông là chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thì như vậy, nhìn qua như vậy thì ta thấy là có phải là cái phe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được, có phải ông Nguyễn Phú Trọng được củng cố được cái phe của mình không? Bởi vì tất cả những người này là thuộc đều làm với những cái bộ phận gọi là tuyên giáo, rồi dân vận, rồi Mặt trận Tổ quốc. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy cái gì nữa? Thì chúng ta thấy là tứ trụ thì có hai người là gốc công an, là ông Phạm Minh Chính và ông Tô Lâm. Và Bộ Chính trị 16 người thì có 5 người là từ công an, 3 người là bên quân đội. Thì như vậy thế giới nhìn vào thì rõ ràng là hơi thiếu thiện cảm. Một cái chính phủ mà quân đội và công an rất là nhiều như vậy. Và không có những cái con người kỹ trị, không có những con người học ở những cái trường danh tiếng của phương Tây hay là những cái khuôn mặt trẻ. Ví dụ như ngay cả bên Campuchia chẳng hạn thì chúng ta thấy là cái ông Thủ tướng Hun Manet chẳng hạn, thì ông sinh năm 1977, tức là ông 47 tuổi và ông từng học tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point. Đấy, thì như vậy thì ông cũng có học ở một cái nước phương Tây và ông cũng có khá trẻ. Còn nếu mà nhìn sang các cái nước dân chủ thì nhiều lắm. Ví dụ ngay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chẳng hạn thì ông sinh năm 1977. Thì khi mà ông nhậm chức vào năm 2017 thì ông mới có 40 tuổi thôi. Thì như vậy ông là Tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Mà các thủ tướng Bắc Âu thì còn trẻ hơn nữa. Thì như vậy trong khi đó thì Việt Nam nhìn vào cái dàn mà dàn chính phủ hiện nay, bộ chính trị hiện nay thì toàn những gương mặt rất là già nua. Trẻ nhất thì cũng 57, 58, 59 gì đấy, cho tới cái người đứng đầu là 80 như là ông Phú Trọng. Và thứ nhất là đều là nếu không công an thì là quân đội, nếu không quân đội thì là tuyên giáo. Đấy thì là cái thành phần là như vậy, tuyên giáo rồi dân vận rồi tất cả thứ. Đó, thì như vừa rồi chúng ta thấy là khi mà cái hội nghị vừa xong á, thì ông Tô Lâm là ông là, tức là sau đó là cả một cái thời gian là họ đấu đá, họ dàn xếp phía sau. Thì chúng ta thấy ông Tô Lâm là vừa là giữ chủ tịch nước, nhưng mà lại vừa là bộ trưởng Bộ Công an. Thì nó rất là tréo ngoe như vậy. Thì nhưng mà với cái thông tin vừa mà vừa rồi anh Nguyễn Quang A cũng mới cung cấp là Quốc hội sẽ họp để mà miễn nhiệm cái chức của ông Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm. Thì tôi cho rằng cái đấy là sẽ trở thành một cái sự rất là nguy hiểm cho ông Tô Lâm. Bởi vì ví dụ như là nếu ông kiêm nhiệm được cả hai chức vụ thì quyền lực trong tay ông nó sẽ rất là lớn. Tức là ông vừa là chủ tịch nước, tức là chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc phòng, đúng không? Tức là người mà thống lĩnh cái lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội, rồi nhân công an, rồi tất cả thứ. Rồi đồng thời lại là nắm cả Bộ Công an nữa. Mà xưa nay thì chúng ta thấy tất cả những cái mà ông hạ bệ được bao nhiêu người thì do là ông nằm ở Bộ trưởng Bộ Công an. Cho nên ông nắm được hồ sơ tội phạm của tất cả mọi người. Và do đó là ông hạ được rất là nhiều người. Thế ví dụ mà ông không nắm được cả hai cái thì ông quyền lực ông quá lớn. Nhưng mà bây giờ thì ông không giữ được cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nữa. Thì như người ta nói đó là gọi là bị điệu hổ ly sơn rồi đấy. Thì cái trường hợp của ông nó sẽ giống như có khi nào có thể nó sẽ giống như là ông Trần Đại Quang trước đây. Tức là cũng từng là Bộ trưởng Bộ Công an và khi ông lên chủ tịch nước thì sau đó là ông một thời gian sau thì coi như là ông có một cái chết rất là bí ẩn vì virus lại gì đấy. Thì hiện nay là ai cũng biết rất rõ là cái cuộc đấu tranh đấu đá hiện nay chủ yếu là giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Thế thì trước đây thì người ta đều thấy rằng là giống như là ông Tô Lâm là hoành hành rất là dữ dội. Rồi người ta còn cho rằng là ông đã lấn lướt cả cái quyền hạn của ông Nguyễn Phú Trọng nữa. Nhưng mà với cái chuyện mà cơ cấu như thế này thì quyền lực dường như đã được cân bằng trở lại. Tức là ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa được một số người của bên tuyên giáo, rồi bên trung ương, rồi bên dân vận vào. Và đồng thời nó bức được ông Tô Lâm ra khỏi Bộ trưởng Bộ Công an nữa. Thì coi như là bây giờ ông Tô Lâm rất là nguy hiểm. Phải nói thẳng là như vậy. Đó là điểm thứ nhất. Thì thứ hai nữa thì chúng ta thấy là cái cuộc chiến đó vẫn sẽ còn tiếp diễn. Cái sự bất ổn định này vẫn sẽ tiếp tục. Rồi câu hỏi sẽ được đặt ra là một khi ông Tô Lâm rời cái chức Bộ trưởng Bộ Công an thì ai sẽ thay thế? Thì cái số phận của ông Tô Lâm nó sẽ tùy thuộc vào điều đó. Thì hồi nãy là như anh Nguyễn Quang A có đề cập đến nhân vật ông Phan Đình Trạc chẳng hạn, thì là một cái gương mặt gọi là sáng giá để có thể vào cái chức Bộ trưởng Bộ Công an. Thì ông này là dân Nghệ An và là phe của ông Vương Đình Huệ. Không biết có phải là phe hay không, nhưng trước hết là họ cùng là đồng hương. Mà ở Việt Nam nó có một cái rất lạ là như thế này, là cái tinh thần mà gọi là phe nhóm địa phương nó rất mạnh. Ví dụ như người ta gọi là phe Hưng Yên, tức là ông Tô Lâm đi cùng với một vài đàn em của ông là phe Hưng Yên chẳng hạn. Rồi người ta lại nói là phe Nghệ An, Hà Tĩnh. Thì nó có cái phe nhóm như vậy, cái tính vùng miền như vậy. Thì nếu như vậy thì coi như là ông Tô Lâm rất là nguy hiểm. Thì không biết là liệu ông sẽ ngồi được bao lâu trên cái ghế chủ tịch nước, mà cái ghế đó là một cái ghế cũng là rất là đen đuổi. Chúng ta thấy là trước đó là đến mấy vị. Ông Trần Đại Quang là lên một thời gian ngắn thì bị virus lạ qua đời. Ông Nguyễn Phú Trọng ngồi kiêm nhiệm một hai ghế thì là sau đó là bị đột quỵ. Rồi đến ông Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức, rồi ông Võ Văn Thưởng phải từ chức. Thì bây giờ là suốt một thời gian dài người ta nói rằng ông Tô Lâm đã không muốn nhận cái chức chủ tịch nước là vì lý do như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì ông bị ép phải nhận. Nhưng mà ông nghĩa là ông muốn nhận cả hai, vừa chủ tịch nước nhưng mà vừa giữ được cái Bộ trưởng Bộ Công an. Nhưng bây giờ nếu không được giữ nữa thì coi như là cái số phận của ông Tô Lâm nó sẽ phụ thuộc vào cái chuyện là ai sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an. Có điều nếu như mà chúng ta nhìn từ bên ngoài á, nhìn đó là nhìn tình hình Việt Nam, còn nếu chúng ta so sánh ra một quốc gia dân chủ thì rõ ràng là cơ hội nó sẽ rộng mở, cạnh tranh công khai, tranh luận trước công chúng, thì chúng ta sẽ có được những cái người lãnh đạo mà tài năng hơn nhiều. Trong khi Việt Nam là quốc gia mà 100 triệu dân thì có biết bao nhiêu là người tài, nhưng mà rốt cuộc thì chỉ có một đảng, và trong đảng đó thì chỉ cũng có một nhóm người là có được quyền là sẽ lên những cái ghế mà tứ trụ đó thôi. bởi vì chính họ đề ra những cái điều kiện nó rất là khó khăn, phải là ngồi đủ một nhiệm kỳ trong bộ chính trị vân vân, mà chính họ tự hạn chế họ như vậy, thì coi như cuối cùng nó chỉ là một nhúm như vậy, thì là cái sự cuối cùng là không thể nào có được những người tài. Bởi vì có một cái điều rất là dễ hiểu là như thế này nè, tức là trong cái quá trình mà suốt một quá trình lâu dài á, mà khi mà Đảng Cộng sản họ tiêu diệt những cái gương mặt bất đồng chính kiến, tiêu diệt những cái đảng phái đối lập, thì đồng thời họ cũng tiêu diệt luôn những cái con người tử tế có năng lực thực sự ở trong đảng. Đấy, tất cả những người nào mà có tư tưởng cải cách hoặc tư tưởng tiến bộ gì đấy, thì cuối cùng là chỉ còn lại những cái người, xin lỗi phải nói là không tử tế được. Bởi vì không, nếu mà tử tế và không và trong sạch, không tham nhũng, thì không thể nào leo lên được những vị trí đó cả. Cho nên cuối cùng là tất cả đều như nhau, đều là những cái người mà không phải họ được chọn lên là vì họ tài giỏi hơn người khác, nhưng mà vì phe nhóm của họ mạnh hơn, vì họ có nhiều cái mưu mô để mà đấu đá, cho nên cuối cùng họ ngồi được. Thì đó, cái điều đó cho thấy một cái rất rõ về cái tình hình của cái sự bất lợi đối với lại người dân Việt Nam là như vậy. Chúng ta không có quyền chọn lựa gì hết, và cuối cùng là tự họ sáo bài với nhau mà thôi. Và nó tạo ra với cái quốc tế thì cho thấy một cái sự bất ổn suốt, và một cái, và như vừa rồi thì báo chí cũng nói rằng là Việt Nam là mất tới 2.5 tỷ tiền viện trợ quốc tế vì cái chuyện hậu quả là cái chuyện tê liệt hành chính, chiến dịch chống tham nhũng bất ổn như vậy, và có khả năng sẽ mất thêm 1 tỷ đô la nữa. Thì như vậy là rõ ràng là những cái hại về không chọn được người tài, rồi cái hại đối với quốc tế đối ngoại cũng thế, vân vân. Đó là chúng ta chưa nói đến cái chuyện mà ông Tô Lâm mà lên làm chủ tịch nước, thì còn những cái về với quốc tế là cái chuyện mà danh, cái chuyện cái tiếng xấu của ông về cái chuyện ăn bò giác vàng ở London, rồi cái tiếng xấu về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nữa, thì ông đối với quốc tế là một tội phạm. Và có những tổ chức NGO đang chuẩn bị hồ sơ để gọi là đưa ông Tô Lâm này và một số quan chức vào cái danh sách hạn chế chế tài theo luật Magnitsky. Thì thử tưởng tượng cái điều đó nó sẽ đặt ra cái thế khó xử cho rất nhiều quốc gia, trong đó đặc biệt là Đức. Họ sẽ đối xử như thế nào, họ sẽ với cái ông Tô Lâm này, họ sẽ bắt tay bình thường hóa mời ông này qua hay là thế nào, hay là họ đó, cho nên nó đặt rất nhiều vấn đề là như vậy. Dạ vâng.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn Chuyên Đề của VOA tiếng Việt ngày hôm nay 21 tháng 5 năm 2024, với các vị khách mời đang bình luận và phân tích cái chủ đề thứ nhất có liên quan đến cái chính trị nội bộ ở tầng cao của Việt Nam và việc thay đổi, bổ sung, điều chỉnh, sắp xếp các cái nhân sự ở cấp cao. Vâng, thưa quý vị, có một cái câu hỏi nữa mà được đặt ra trong công luận dịp này đấy, đó là đảng có cái gọi là cái chuyện đổi như vậy đấy, thế nhưng mà theo quý vị thì nó có cái gì mới hay không? Và nếu mà quý vị có thể nói được thêm nữa là theo quý vị thì cái mới mà có thể là người dân người ta trông đợi nó có thể là cái gì ở đó. Thế và theo quý vị thì ban lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang thực sự tính toán cái điều gì? Đưa đất nước đi vào vĩ đạo nào, con đường nào, tương lai có thể ra sao? Đấy, rồi thì là cái đường đi, cái đích đến, cái phương tiện mục đích đó nó có khả thi không? Có cái gì đáng bàn hay không? Chúng tôi xin mở ngoặc thêm, mà cũng có ý kiến họ cho rằng là thế này, biết đâu là có một lịch kịch bản bí mật nào đó, chẳng hạn như là giữa người đứng đầu của cái ngành công an hiện nay chưa chính thức lên làm chủ tịch nước với cả bên quân đội, thì sau đó hai bên sẽ thế nào đó, có thể thảo luận với cả cái người lãnh tụ rất là cao tuổi, cao niên của đảng đấy, hoặc là thế nào đó, để mà có sau này là sẽ có một cuộc cải cách nào đấy, và nhân dân cứ chờ, có thể là 10-15 năm chưa được thì chờ 20 năm, mà 20 năm không được thì chờ 50 năm nữa cũng không sao. Thì không biết là chúng tôi thấy không, quý vị nghĩ thế nào? Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang A từ Hà Nội trước, xin mời ông.
Tôi nghĩ là có rất là nhiều gọi là cái thuyết âm mưu như vậy, hay là gọi là không dùng cái thuyết âm mưu, thì có thể nói rằng cái mong muốn của một số người, tức là người ta nghĩ là nếu mà giả sử như thế thì có thể là hay hơn. Nhưng mà tôi nghĩ tức là gì, là có lẽ là cũng không nên quá bận tâm về những cái thuyết âm mưu như thế. Tôi nói ví dụ như là ở Hà Nội nó bây giờ rộ lên những cái thuyết là như vậy, là có một cái thế lực nào đấy và cuối cùng tức là gì, nó sẽ chuyển đổi thành bỏ cái chế độ này đi, trở thành chế độ tổng thống theo kiểu như là ông Putin hay là thế này thế kia đủ, tức là nhiều cái thuyết như thế lắm. Tôi thì thực sự là tôi không quan tâm đến những cái thuyết như vậy, là bởi vì nó không có một cái cơ sở gì cả, và nó chỉ gọi là bày tỏ cái mong muốn của một vài người nào đấy. Cũng có những người thì bảo rằng là đấy, tức là cái phe này từ thời xưa, ông trùm an ninh này, ông trùm an ninh nọ đứng sau để đạo diễn thế này thế nọ, tức là nghe rất là ly kỳ. Tôi nghĩ tức là gì, là cái tình hình nó sẽ diễn biến như thế nào thì khó có thể đoán được, nhưng mà nó có diễn biến gọi là theo chiều tốt hay không hay là xấu đi thì quanh đi quẩn lại, tôi cũng chỉ có thể nhắc lại là đấy là tùy thuộc vào người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam mà không lên tiếng, không nêu cái ý kiến của mình, bất luận là khó khăn như thế nào mà cứ cam chịu thì chỉ đành phải chịu cái số phận làm nô lệ thôi. Thế còn không làm cái gì cả, rồi mong sung rụng xuống. Có những người thì mong là sẽ có gọi là gì là dân chủ hẳn hoi, có người thì mong là không phải là dân chủ nhưng mà cũng cần phải có một cái sự độc tài giữa chừng nào đấy, một cái thời gian như là Hàn Quốc trước kia là cũng là độc tài, rồi Tưởng Thế Thạch cũng là độc tài, rồi Putin cũng là độc tài. Rồi có người mong hoặc là đoán là như vậy thì là sẽ trở thành cái độc tài địa phương tài phiệt thế này. Tất cả những cái đấy đều có thể có khả năng. Người dân Việt Nam mà không lên tiếng, không bày tỏ cái ý muốn của mình là như thế nào thì tất cả những khả năng đều có thể xảy ra cả, và chẳng có cái khả năng nào là tốt cho người dân cả. Về cái chuyện mà ước mong, cho nên tôi chỉ khuyên tức là những người thay ra những người ước mong, thay những người gọi là gì là sản xuất ra những cái thuyết âm mưu như thế, thì họ dùng cái thời gian quý báu của họ để làm cái việc gì thực sự là vì cái sự phát triển của đất nước. Tức là thấy cái gì sai thì bảo rằng sai, và mình có cái sáng kiến gì nêu lên để làm sao cho có một cái chế độ thực sự là người dân làm chủ. Họ cũng nói họ muốn xây dựng một cái nhà nước gọi là của dân, do dân, vì dân. Ok, thế thì bảo ok, thống nhất với các ông là chúng tôi cũng muốn như thế, nhưng mà cách làm của các ông như này là các ông gọi là gì là làm ngược với cái lời nói của ông. Như thế này không phải là vì dân, như thế này là hại dân, như thế này không phải là do dân, mà cái này là cướp quyền của dân, vân vân và vân vân, và nói một cách rất là đường hoàng, thay cho vì cái chuyện tức là gì là nêu cái mong muốn của mình và không làm gì cả, hay là sản xuất ra cái thuyết âm mưu. Tôi nghĩ là cái đấy thì không, thực sự là tôi không muốn mất thời gian bàn về những cái chuyện đấy, nhưng mà thực sự là chúng ta khó có thể đoán được là nó sẽ xảy ra như nào. Bây giờ vừa mới cách đây 2 hôm thì người ta chắc nịch là như vậy là ông được kiến nghị làm chủ tịch nước sẽ giữ ngồi 2 ghế, tức là cả chủ tịch nước lẫn chủ tịch lẫn bộ trưởng bộ công an, bởi vì bộ trưởng bộ công an là quyền hơn chủ tịch nước rất là nhiều. Chủ tịch nước thì có cái danh oai đấy, nhưng mà thực sự là không có quyền sinh quyền sát bằng bộ trưởng bộ công an, thì người ta vẫn nghĩa là như vậy. Thế nhưng mà đến hôm nay thì Quốc hội đã bỏ một tức là đã bỏ phiếu làm một nghị quyết là sẽ miễn nhiệm ông Bộ trưởng Bộ Công an. Thực sự tức là đến ngày mai chúng ta mới biết là nó sẽ diễn ra như nào, mà có thể có những cái sự bất ngờ mà chúng ta không thể biết được. Trước kia thì luôn luôn là Hội nghị Trung ương quyết định cái gì thì là Quốc hội răng rắp bỏ phiếu 100%. Đằng này Trung ương không bảo rằng như vậy là gì, là phải miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an hay là không, thì người ta bảo là không miễn nhiệm, nhưng mà rồi cuối cùng là miễn nhiệm. Thế bây giờ giả sử, tôi nói nếu giả sử có một cái kịch bản là như vậy thì là đầu tiên vào miễn nhiệm ông Bộ trưởng Bộ Công an, rồi sau đó đến gọi là bầu Chủ tịch nước, mà đây là bỏ bằng phiếu kín. Giả sử tức là gì, là người ta lại không bầu thì thế nào? Nếu mà như thế thì thực sự lúc đấy mới là cái sự thay đổi mà kinh khủng mà chúng ta cần phải theo dõi. Tức là thực sự tức là gì, là bàn về những cái khả năng có thể xảy ra rồi làm những cái việc gì tùy từng người để cho cái khả năng mà chúng ta nghĩ rằng tốt nhất cho đất nước nó có thêm một chút cái khả năng, còn hơn là ngồi nêu lên cái mong muốn nhưng mà không làm gì, hay là sản xuất ra những cái thuyết âm mưu, thì tôi nghĩ là nó là vô ích.
Vâng, thưa ông Trần Trung Đạo, ngoài cái việc là có thể là ông muốn có thể muốn luận thêm hoặc là bổ sung thêm ý kiến gì sau ý kiến của ông Nguyễn Quang Nga vừa rồi đấy, thì cũng có cái ý kiến trong cái dịp này mà chúng tôi nghe được ấy, thì họ nói rằng là về thực chất ra hiện nay ấy thì là có lẽ Việt Nam phải cần tới những cái người mà như kiểu là trước đây là bên Liên Xô người ta, Nga người ta đã cần tới những người như Putin, bởi vì là bây giờ nếu không thì nếu mà chuyển sang dân chủ hóa như thế thì đất nước nó loạn lạc lắm, phe nọ đánh phe kia, rồi thì có khi là bên ngoài nó tận dụng đấy, nó nhảy vào nó lại xâm chiếm Việt Nam. Thế rồi thứ hai là nó lộn xộn lắm, cho nên phải cần phải có những người như Putin, đặc biệt là những người như thế họ vừa không biết đâu họ lại làm đất nước nó mạnh lên. Thế rồi thì là ngoài ra họ lại còn bảo vệ được cho những cái sổ gạo của những người khác, những cái đảng viên hoặc là anh em trong ngành an ninh cũ. Thế cho nên là phải rất cần những người như thế, hoặc là ít nhất không cần nhiều thì cũng cần trong giai đoạn chẳng hạn từ 20 đến 50 năm, thì sau đó thì tính dần dần chuyển đổi sau được, chuyển đổi mềm, chuyển đổi qua dạng độc tài mềm vân vân. Thế mới ý kiến của ông thế nào?
Tôi nghĩ là cái hình thái như vậy đã diễn ra trong lịch sử một số lần chứ không phải là không có. Trường hợp của Hàn Quốc, trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, trường hợp của một vài quốc gia, nó có cái giai đoạn chuyển tiếp. Nhưng mà điều quan trọng không phải là cần cái hình thái như vậy, nhưng mà điều quan trọng là người đó là ai. Nếu mà người đó mang một cái tâm huyết để mà hiến dâng cho đất nước, nhưng mà phải chấp nhận một hoàn cảnh 5 năm, 7 năm, 10 năm, như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, thì cái người đó mới là quan trọng. Chứ thật ra là cái hình thái không phải là mới lắm đâu, hình thái đã có trong lịch sử một số lần, nhưng mà điều quan trọng nhất là người đó phải là ai. Biến chuyển chính trị trong thời gian một vài tuần vừa qua, mình thấy rằng rõ ràng là không có cái người đó. Hiện nay cái điều mà mình thấy được là cái cơ cấu lãnh đạo tại Cộng sản Việt Nam nó không khủng khiếp như mà mình tưởng. Thật ra nó chỉ tập trung trong một nhóm, càng ngày chúng ta thấy càng nhỏ dần. Và đến ngày hôm nay quý vị, nếu mà quý vị theo dõi tình hình Việt Nam, quý vị có thể đếm được số người đó, biết tên tuổi và gốc gác của số người đó. Còn tất cả cái gọi là đại biểu quốc hội hay tất cả là một đàn cừu thôi. Và họ chỉ là nghe theo dưới cái nồi cơm, dưới cái số gạo, dưới cái số lương, dưới cái số hưu. Và họ bỏ phiếu giống như là bầu chính trị quyết định sao là họ, cái đa số trong bộ chính trị quyết định sao là họ bỏ phiếu giống hệt như vậy. Vừa rồi con số gần như là 100%. do đó mình không có lạ gì cho một cơ cấu chính trị Việt Nam. Một quốc gia có thay đổi về nhân sự, quốc gia cái người lãnh đạo phải rơi vào thứ nhất là phải có đầu óc đổi mới, con người đó phải có khuynh hướng đổi mới. Chẳng hạn trường hợp Gorbachev, mà khi mà hội đàm với Gromykov, tức là lúc đó là quyền chủ tịch nước, và họ ông nói là phải thay đổi đổi mới, ông đưa ra hai chính sách mà quý vị chúng ta từng biết là đổi mới của Liên Xô trước 1985, sau 1985, thì phải có người đó phải có gốc, thứ hai là người đó phải có gốc chuyên viên. Cả qua quá trình mà cuộc đời của Gorbachev là chuyên viên, ông không phải là người quá đỏ, bởi vì trong thời gian ông ta ở tại cái miền quê hương của ông ta, ông lên đại học ở Moscow để học, rồi và nói chung là ông không tham gia trực tiếp vào những cuộc tranh chấp quyền lực bằng tay ông thật sự trong giai đoạn trước 1955, không dính máu ai cả. Ông là khuôn mặt trẻ nhất trong bộ chính trị và không học có đầu óc chuyên viên. Ông có cơ hội đi được nước ngoài rất là nhiều lần, và cái những cái cơ hội đó nó giúp cho ông ta thấy được cái không gian mà trước nay tất cả các ủy viên bộ chính trị khác không thấy. Và ông là người có đầu cấp cải cách. Cho đó ba cái yếu tố quan trọng nhất là người đó phải có thực quyền, tức là chức vụ tổng bí thư. Người thứ hai phải đầu óc cải cách, và thứ ba phải đầu óc chuyên viên. Ba cái đó là một cái yếu tố để chúng ta có thể nhìn vào đó mà chúng ta đánh giá 5 năm và 10 năm sau của Đảng Cộng sản thế nào. Dĩ nhiên chúng ta không hoàn toàn tin cậy vào đó, nhưng ít ra nó có một cái dấu hiệu nào đó cho chúng ta thấy Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đang có khuynh hướng đổi mới. Điều này cũng không có trong điều kiện hiện nay. Họ chỉ là một nhóm rất nhỏ của những người mà nắm trong tay bộ máy công an, bộ máy quyền lực, và đã hướng dẫn cả một quốc gia đi vòng vòng trong cái ngõ tối từ 1975 đến nay. Họ không biết bao nhiêu kinh phí ngân sách máu xương của người dân đổ ra. Nếu mà trong khi mà Thông Chi nói thì tôi có lướt qua cái ngân sách của công an tại Việt Nam là 143.000 tỷ, con số 113.000 tỷ dành cho công an, trong khi số lương dành cho quốc phòng là 207.000 tỷ, tức là chiếm hơn một nửa tiền lương của công an mà trả cho công an bằng hơn một nửa tiền lương dành cho các viên chức quốc phòng. Chúng ta không tính cái vũ khí, chúng ta không tính cái phương tiện quốc phòng khác. Trong khi Mỹ, cái FBI chỉ một con số rất nhỏ trong ngân sách của quốc phòng của Mỹ. Thì thành ra chúng ta thấy rằng cái sự chênh lệch quá lớn cách sử dụng ngân sách đã làm cho, đó là chưa kể đến tham nhũng. Cái tổng cái GDP của Việt Nam mà tính vào trong túi của tham nhũng nó lớn không thua gì công an. Thì hai cái món nợ khổng lồ mà dân tộc Việt Nam đã phải chịu trong 48 năm qua, 49 năm qua, nó quá sức là lớn. Mà ngày này nhóm dân Nguyễn Ma mà nói chúng ta ngồi chờ cho một cái cơn gió nào thổi qua, một cơn bão nào thổi qua, một cơn thủy triều nào thổi tới, thì chúng ta sẽ cái chục chờ và sẽ chờ mãi. Chúng ta giải quyết cái chờ đợi của mình bằng cách tung ra vài cái tin để cho người dân, người khác cùng chờ theo. Có loại thuộc về loại của thuyết âm mưu như vậy. Nhưng mà thay vì trông cậy vào những cái bàn tay lông lá ở nước ngoài, bàn tay mà những gọi là định mệnh sẽ xảy ra cho Đảng Cộng sản, thì chúng ta hãy cố gắng tác động vào đó. Bởi vì đừng quên là sự thay đổi nào dưới từ Cộng sản cũng có dấu hiệu cho thấy là cái rạn nứt từ bên trong của Đảng Cộng sản. Bất cứ cái rạn nứt gì cũng được hết, còn hơn là tỉnh, hơn là động bao giờ cũng tốt hơn là tỉnh dưới chế độ Cộng sản cả. Thì cái động ngày hôm nay nó cho thấy là cái sự giúp cho người dân thấy là cái chế độ nó mỏng, rất là mỏng. Và cái số người mà thật sự nắm thực quyền tại Việt Nam ngày hôm nay không phải là con số 2 triệu, 3 triệu đảng viên Đảng Cộng sản đâu. Họ cũng chỉ là đa số, họ cũng chỉ là nạn nhân thôi. Cái số thực quyền nắm trong tay này là con số rất là nhỏ, mà đến ngày hôm nay nhân dân Việt Nam thấy được con số đó có thể đếm trong đầu ngón tay được. Và nếu chúng ta cứ tạo một áp lực thường trực vào những cái sự thay đổi đó thì đất nước mình sẽ thay đổi.
Thưa ông Đoàn Xuân Kiên, cũng có một ý kiến khác mà chúng tôi cũng nghe được trong cái dịp này. Người ta nói rằng là trước đây thì đã có trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng đấy, thì người ta bảo là rồi bây giờ người ta nói rằng là đấy là hồi bây giờ là người ta cũng nói là ông Nguyễn Tấn Dũng là nếu mà có thể tiếp tục ấy, thì ông ấy sẽ là nắm chức như thế là cả tổng bí thư nữa đấy, có thể ông ngồi với chủ tịch nước rồi tổng bí thư nữa, chứ nếu như cái trường ông không phải về, và biết đâu là như thế thì ông ấy lại có thể là lên thành tổng thống, thế rồi xong thay đổi Việt Nam thế nào đấy. Thế và cũng nói rằng là mặt khác thì cũng rất là tốt thôi, tại vì ông là thứ trưởng Bộ Công an, cũng là đảng ủy viên Công an Trung ương từ năm 95 đến năm 96 là thái như thế. Thì bây giờ người ta nói rằng là đấy thì có thể là đây là có thể là có một cái chuyện như thế, là một cái nhân vật nào đó như thế, là trong ngành công an hoặc là an ninh mà nắm như thế thì cũng có thể là biết đâu lên khác cái kịch bản cho chăng. Rồi lại có một cái thứ khác nói rằng là nếu mà chọn thứ khác chắc không được đâu, mà những nhân vật kiểu này có khi mới được Trung Quốc người ta đồng ý đấy. Nếu mà Trung Quốc mà không đồng ý thì có khi Việt Nam cũng không chuyển đổi được gì đâu. Thế thì không, ý kiến của ông thì thế nào? Và ngoài cái chuyện là ông nghe của ông Quang An,
nãy giờ chúng ta được nghe một số quan điểm về những kịch bản có thể xảy ra trong một cuộc thay đổi. Anh Nguyễn Quang A thì cho chúng ta nghe một số những cái gọi là thuyết âm mưu. Anh Trần Trung Đạo thì cho chúng ta nghe cái lịch sử của một số những thay đổi lớn trên thế giới. Trong đó có những cái thay đổi có tính cách quyết định như là Thổ Nhĩ Kỳ vào những năm 30 khi Mustafa Kemal làm tổng thống, hay là một cuộc thay đổi rất là quyết liệt ở Nam Hàn, ở Đại Hàn năm 1964, vân vân. Tất cả những cái thay đổi như thế đó, nó có thể là những khả năng có thể xảy ra cho Việt Nam. Bởi vì còn một cái kịch bản khác mà tôi nghĩ là anh A hay là anh Đào hay cô Song Chi có thể cũng đã có một số hiểu biết về cái kịch bản này. Đó là không phải tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra thay đổi từ quý vị 16 vị ở trong Bộ Chính trị hay là mấy trăm vị ở trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Không. Đây là một tập đoàn cai trị, mà cái tập đoàn cai trị này đã tai tiếng vô cùng, đã tạo ra những cái hư hỏng, những suy đồi, những tai nạn cho đất nước, và họ đã phá nát đất nước như là phá nát một cái, phá rách một chiếc mền, chiếc mền đất nước Việt Nam, hay là bức dư đồ Việt Nam của tản đà hiện nay đã thủng lỗ chỗ do cái tài làm hỏng, làm hư hỏng đất nước mà Đảng Cộng sản đã liên tiếp dẫn đất nước từ năm 1954 đến giờ. Vậy thì có những lực lượng khác, có những thành phần khác, có những tập đoàn khác đang tiềm phục ở trong nước. Chúng ta hiện nay không thấy, hay là ít nhất là không soi kính hiển vi thì chúng ta khó thấy. Nhưng mà trong quân đội rất nhiều người bất mãn. Họ đã xùy ra ở trên Talavas, họ đã gửi bài từ cách đây 20 năm trên Thông Luận. Thì tôi nghĩ là những quân nhân đó, tôi nghĩ là họ đã có thừa kinh nghiệm sau mấy chục năm làm lính quèn, làm lính con. Thì bây giờ họ trưởng thành ở cái cấp cao cấp, họ sẽ có những cái suy nghĩ về đất nước. Tôi không nghĩ là công an nó chỉ có quen cái thói là ngập miệng ăn tiền, ăn lương để trấn áp nhân dân. Tôi nghĩ là vẫn có những con người công an có khả năng phản tỉnh để nhìn cho ra, bởi vì họ đã có những bày tỏ ý kiến ở trên những cái diễn đàn nước ngoài, thì tôi nghĩ là những người đó sớm muộn gì họ cũng phải tỉnh thức ngay trên quê hương. Thế thì có một kịch bản khác, đó là những người tiềm phục, những người họ rất là muốn nói, họ rất muốn lên tiếng, họ rất muốn tham dự, nhưng mà họ vẫn phải biết giữ mình để không bị nướng như Trần Xuân Bách, để không bị nướng như là những vị trí thức mà nồng nhiệt lên tiếng xin Đảng cải cách, để rồi cuối cùng thì Đảng cho về vườn. Thế đại khái như thế. Cái cơ chế xin cho hiện nay nó không có chỗ để cho cách mạng, không có chỗ cho cải cách, mà nó chỉ có chỗ cho những kẻ biết toàn hót, biết nịnh nọt, Và cái sự nịnh nọt nó đã kéo theo cái bi kịch củi và lò mà chúng ta thấy gần đây. Vậy thì ngoài những kịch bản mà chúng ta thấy như là có thể có một nhà độc tài sáng suốt, còn có một cái kịch bản khác, đó là những lực lượng quần chúng và một hay vài nhân vật mà có thể gọi là, như bên này người ta hay nói là kingmakers, những người đó sẽ làm lobby, những người đó sẽ tạo điều kiện cho thay đổi, mà thay đổi khác với cái mô hình cộng sản. Là bởi vì cho đến bây giờ, nếu mà chúng ta căn cứ trên cái tiến trình thay đổi mà ông Anh cả Liên Xô hay là ông Trung Quốc đã bày ra cho Việt Nam, thì tôi thấy là những cái mô hình nó đều hỏng cả. Mô hình tổng thống mạnh thì đi đến điên cuồng như Putin và độc đoán vô cùng đối với nội trị, thì nó không khác gì, nó còn tệ hơn cộng sản nữa, bởi vì cộng sản nó còn có những phe này phái khác để nó chèn ép nhau, nó giữ miếng với nhau. Nhưng mà Putin hiện nay thì là độc quyền một cách nghĩa là vô tội vạ. Thế thì ngoài cái mô hình nhà độc tài sáng suốt, hiện nay chúng ta còn có thể tin cậy vào những quần chúng và những người đang ở bên ngoài cái tập đoàn cai trị, mà họ vẫn còn cái khả năng tỉnh thức và còn khả năng dẫn đạo để họ đưa đất nước chúng ta đi thay đổi. Thay đổi lúc nào? 20 năm, 50 năm, hay cũng có thể là rất là bất ngờ, bởi vì có ai có thể tưởng tượng được cái bất ngờ lớn nhất trong lịch sử sau Thế chiến thứ hai là cái bất ngờ Đông Đức. Stasi, cái guồng máy mật vụ Đông Đức là số 1 ở châu Âu lúc bấy giờ. Không, trí thức không còn cựa quậy ở chỗ nào khác. Vậy mà rồi trí thức cũng len lỏi được. Ý tôi muốn nói là những người trí thức thức tỉnh, những người trí thức mà biết nhập cuộc, biết dấn thân, họ vẫn tìm được đường để vào những cái tổ kén để mà tạo ra cái cuộc chuyển đổi lớn lao ở Đông Đức năm 1991. Xin hết đấy.
Vâng, trước khi chuyển sang cái phần tiếp theo đấy, và có thể chúng tôi hỏi thêm ý kiến của thêm một vòng nữa đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái bình luận mà chúng tôi nhận đọc được trong cuộc quý vị gửi cho chương trình ở đây. Chúng tôi xin tóm lược thôi. Có vị tên là Ánh Lê nói rằng là Phó Thủ tướng của Campuchia nói tiếng Anh rất thạo, rồi chính trị gia Thái Lan visa là một thanh niên rất trẻ tốt nghiệp, đây nói tốt nghiệp Harvard, ý muốn nói là tốt nghiệp ở nước ngoài. Rồi quý vị nữa tên là Tân Nguyễn hay Nguyễn Tân nói rằng năm 1975 họ vào Nam cướp nhà cửa của dân Sài Gòn, rồi ngày nay dân Sài Gòn còng lưng nơi họ, đại khái như vậy, vân vân. Quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục. VOA ban biên tập cũng có giới thiệu một cái bài ở đây hôm 21 tháng 5 2024 là Putin hoãn tới Việt Nam vì Việt Nam chưa kịp bầu chủ tịch nước, có phải như vậy chăng? Thế rồi có một cái tin nữa là dự án 88 nói rằng là Việt Nam bắt giam cựu viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Vũ Minh Tiến, ngoài các cái tin bài khác. Vâng, thưa bà Song Chi, tóm lại quay trở lại với cái trước khi chuyển sang phần sau đấy, thì những cái chuyện đổi như thế này không biết là nó có mới hay là không, và bà cũng nghe ý kiến của các vị ở trước thì không biết bà không muốn nói gì thêm hay không. Thưa bà, cũng có ý kiến họ nói rằng thế này, tại vì cái câu chuyện đặt ra đổi mới hay không phải là câu chuyện nói đùa, chừng nào anh đạt được cái mà người dân kỳ vọng thì bây giờ người dân xem xét. Như chẳng hạn như là đến tận bây giờ không biết bao giờ thì Việt Nam có cái bầu cử tự do rồi thì là thực sự là dân chủ và công bằng đây. Người ta hỏi anh có thể anh diễn tất cả các loại nó khác nhưng có cái đó chưa, ví dụ đấy là một cái tiêu chuẩn thôi thì anh có hay không. Rồi thì nói, có người họ còn quay lại từ rất xa, người ta nói là ngày xưa khi anh cần đến nhân dân chủ yếu là nông dân chẳng hạn, đấy anh hứa anh cho họ ruộng đất, rồi sau đó thì đấy gần đây là toàn chuyện cấp đất lấy đất trở lại của dân, vân vân này nọ cái khác, rất nhiều chuyện như thế. Nhưng mà trong cái thời lượng chương trình ngắn như này thì quay trở lại câu hỏi chính, thì theo bà là có chuyện đổi như thế mà có mới này không, hay là như thế nào, hay vẫn hoàn toàn là nó cũ, mà có nhiều người nói rằng là nó cũ dích ấy. Thì đấy là ý kiến của bà thế nào?
Dạ, thưa nhà báo Quốc Phương, là tôi cũng giống như là anh Trần Trung Đạo và các anh khác, là tôi thấy rằng đổi nhưng mà không có gì mới cả. Tức là vẫn là đổi qua đổi lại những cái khuôn mặt cũ trong một cái số những cái nhân vật mà được cho là đáp ứng đủ các cái điều kiện lựa chọn của đảng. Giống như là chúng ta sắp qua sắp lại những cái lá bài cũ, quân cờ cũ thôi. Nên là rõ ràng là chính bản thân đảng Cộng sản cũng không có nhiều lựa chọn. Đấy, thì chúng ta thấy nó rồi. Trong khi hồi nãy tôi có nói là thực tế là xã hội Việt Nam là tới 100 triệu người dân, có bao nhiêu người tài. Nhưng là vì chỉ có một đảng, mà trong đó thì lại chỉ có một nhóm người thôi, để cho nên đảng chọn. Cho nên cái chuyện, nếu mà cứ để cho cái chuyện mà đảng lựa chọn, thì nó sẽ không có gì mới xảy ra cả. Nhưng mà hồi nãy tôi rất thú vị với cái ý mà anh Nguyễn Quang A có nói về cái chuyện bất ngờ đó. Thì rõ ràng bất ngờ trong cái chuyện ông Tô Lâm chẳng hạn. Thì trước đó là cho nên chúng ta cũng không nên vội mà đoán sớm. Trước đó thì rất nhiều lời đồn đại nói là ông Tô Lâm là một nhân vật rất là quyền lực. Thì ông ấy rồi sẽ lên chủ tịch nước và sau đó sẽ nắm luôn cả tổng bí thư. Rồi có thể là sẽ có những cái sự thay đổi theo cái mô hình Putin gì đấy. Giống như trước đây người ta cũng từng nói về ông Nguyễn Tấn Dũng là có thể là ông sẽ là nghiêng về phương Tây, hoặc là ông sẽ đổi sang Việt Nam theo một cái mô hình gọi là trở thành tổng thống mà độc tài. Vâng vâng, nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy cái chuyện gì xảy ra rất là bất ngờ, rằng là Quốc hội đã quyết định là miễn nhiệm cái chức Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm. Mà khi mà miễn nhiệm cái chức Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm thì cái chuyện sinh mệnh chính trị của ông ấy nó rất là nguy hiểm. Tức là bây giờ ông ngồi trong cái ghế chủ tịch nước thì thực sự là ông không có quyền lực như là cái Bộ trưởng Bộ Công an nữa. Thế thì ví dụ như bây giờ là ai sẽ lên là Bộ trưởng Bộ Công an, và nếu là người đó là người mà là không phải là phe cánh của ông Tô Lâm thì nhiệm vụ của ông ấy sẽ là dưới cái sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là khui ra tất cả những cái sai phạm của ông Tô Lâm. Mà chúng ta biết rằng là ông Tô Lâm thì còn sai phạm rất nhiều. Tất cả những cái người mà đã leo tới chức vụ đó thì không có ai mà sạch sẽ cả. Nhưng bản thân Tô Lâm thì quá nhiều những cái tội ác. Thành ra có một điều chúng ta thấy là ông Tô Lâm á, thì trong cái suốt cái quá trình vừa qua thì ông đánh, trong cái quá trình mà ông đánh đấm, ông hạ rất nhiều người, thì ông là người có rất nhiều kẻ thù. Cho nên cái điều đó là đa số sẽ không phải là, đặc biệt là bên quân đội sẽ không phải yêu thích gì ông Tô Lâm đâu. Thì người ta cũng, trước đây người ta nghĩ rằng là ông đã coi như là ông đã lấn nước được ông Nguyễn Phú Trọng, rồi thì Nguyễn Phú Trọng không còn kiểm soát được tình hình. Nhưng cuối cùng bây giờ thì chúng ta thấy thế nào? Tức là phía bên của ông Nguyễn Phú Trọng và nhiều người khác đã ép ông ngồi được vào cái ghế chủ tịch nước. Và bây giờ là ông buộc phải mất cả cái chức Bộ trưởng Bộ Công an. Thì coi như là cái kịch bản mà ông giữ được cái mạng, sinh mạng chính trị của ông cũng đã là khó. Chứ đừng nói đến chuyện là ông sẽ leo lên vừa chủ tịch nước vừa là tổng bí thư. Cái đó là không biết như thế nào. Thành ra để nói rằng là chúng ta cũng cái mọi cái sự lợi đồn đoán hay mọi cái lời mà gọi là đoán trước rồi mọi cái kịch bản gì đó nhiều khi là cũng rất là khó đoán và rất là bất ngờ đấy. Nhưng mà ở đây thì chị muốn nói rằng là nếu chúng ta để cho đảng lựa chọn á, để cho đảng cứ gọi là cứ trông chờ vào cái sự mà gọi là đảng thay đổi á, như có nhiều người nói rằng là cứ cứ để từ từ rồi thì đảng sẽ thay đổi, sẽ khá hơn, rồi sẽ đi theo một cái tiến trình nó chậm hơn, sẽ từ từ đổi thành độc tài mềm vân vân, rồi sau đó sẽ khá hơn. Thì tôi cho rằng cái chuyện đó là cái chuyện rất là lâu. Nếu mà ngồi chờ đảng đổi thì nó cũng chỉ chuyển từ cái hình thức độc tài này sang độc tài khác mà thôi. Nếu họ còn giữ đảng Cộng sản thì tứ trụ có thể nha, có thể thành nhất trụ như là Trung Cộng. Và đấy thì cũng là cái vỏ thôi chứ có còn là Cộng sản đâu. Nhưng mà thực ra nhất trụ trong cái hoàn cảnh Việt Nam thì cũng rất là khó, là tại vì sao vậy? Hiện nay không có một cái khuôn mặt nào mà thực sự là đủ uy tín và gọi là nổi trội, vượt trội lên những người khác để mà có thể nắm và gạt hết tất cả mà trở thành tứ trụ. Giống như là bên kia ta có ông Tập Cận Bình chẳng hạn, thì đấy cứ sàng sàng như vậy. Thì ngay bản thân ông Nguyễn Phú Trọng sở dĩ mà ông ngồi được vị trí tổng bí thư thì không phải là ông tài năng gì, ông giỏi giang gì cả. Nhưng thứ nhất là ông là người vẫn gọi là vẫn giữ cái đường hướng Mác Lênin, học thuyết Mác Lênin, rồi con đường xã hội chủ nghĩa, tức là quyết tâm bảo vệ đảng đến cùng. Thì thứ nhất là người ta cần một người mà nêu cao cái ngọn cờ bảo vệ đảng, cái ngọn cờ xã hội chủ nghĩa Mác Lênin gì đấy. Thứ hai nữa là ông này thì tài năng thì có thể là không có tài năng trong mặt là bảo gọi là xây dựng đất nước gì cả, nhưng mà ông lại đừng coi thường ông trong khả năng là gọi là đánh bại người khác. Chúng ta thấy ông mất rất nhiều thời gian nhưng cuối cùng ông đã hạ gục được Nguyễn Tấn Dũng, rồi sau đó thì ông cũng hạ gục được ông Nguyễn Xuân Phúc, và bây giờ đến Tô Lâm cũng coi dừng đấy. Thì thành ra là ông chỉ có cái chuyện đấy thôi. Còn nếu mà ví dụ 10, 11 năm nay ông ngồi vào cái ghế tổng bí thư thì cuối cùng ông làm gì được cho cái đất nước này đâu, ngoại trừ những cái chuyện là nhân sự rồi đấu đá tất cả các thứ. Thành ra ở Việt Nam mà nếu mà chuyển sang một cái mô hình mà nhất trụ thì cũng khó, bởi vì không có một con người nào nó nổi bật tài năng lẫn uy tín. Thế rồi đó là cái phương hướng thứ nhất mà nó như là đảng đổi thành từ nhất trụ thành tứ trụ, từ tứ trụ thành nhất trụ. Còn nếu mà bỏ đảng Cộng sản thì nó cũng trở thành độc đài kiểu Nga mà Putin thôi. Cho nên rõ ràng chúng ta thấy là không thể để cho đảng, chờ đợi để cho đảng thay đổi nữa. Mà rõ chưa nói là suốt từ khi thành lập cho đến nay thì đảng Cộng sản đã có quá nhiều những cái sai lầm. Lịch sử không có chữ nếu, nhưng mà vẫn phải đặt ra một cái chữ nếu. Là nếu như không phải là đảng Cộng sản cướp chính quyền từ năm 1945, mà vẫn là chính phủ quốc gia của Thủ tướng Trần Trọng Kim, hay nếu như đảng Cộng sản không quyết tâm cưỡng chiếm miền Nam bằng mọi giá, mà sau Hiệp định Paris vẫn chấp nhận để hai miền lo làm ăn phát triển kinh tế, rồi từ từ thống nhất bằng cái con đường hòa bình, đi theo cái mô hình dân chủ như là bên nước Đức, hoặc nếu miền Nam giải phóng miền Bắc thì thế nào? Rồi đi theo cái mô hình Cộng hòa tam quyền phân lập thì thế nào? Cái đấy chỉ là những cái nếu, nhưng những cái nếu nó đều cho thấy rằng một cái Việt Nam sẽ khá hơn rất nhiều. Như vậy thì đảng Cộng sản rõ ràng là họ không có công mà họ có tội nhiều hơn. Và họ đã chứng tỏ rằng họ là một cái tập đoàn mà cai trị, tham nhũng, hại dân, hại nước. Họ tồi dở về mọi mặt, ngoại trừ cái chuyện họ giữ được chính quyền bằng cái bàn tay sắt thôi. Vậy thì chúng ta còn chờ đảng tự sửa đến bao giờ? Cái chuyện ở đây tôi rất tâm đắc với chuyện anh Nguyễn Quang A nói là mỗi người phải làm mọi việc. Chúng ta không thể ngồi ở đấy mà chờ. Trong cái phạm vi của mỗi người thì chúng ta làm được gì chúng ta đều làm. Những người làm truyền thông sẽ tiếp tục lên tiếng để đưa ra những cái sự thật, đưa ra những cái cuộc hội luận bổ ích để khai trí cho người dân. Tất cả mọi người đều phải làm để đến lúc mà cái người dân Việt Nam họ tự thức tỉnh, họ xuống đường thì cái lúc đó mới là sự thay đổi thật sự. Chứ còn chờ đảng thay đổi thì vừa lâu mà cũng sẽ đi đường vòng và cũng sẽ không có cái khả năng đi theo một cái gì tốt đẹp cả. Dạ vâng, tôi thì tôi nghĩ như vậy.
Vâng, bây giờ thì trước khi chúng ta chuyển sang cái phần sau của chương trình, thưa quý vị, thì vừa rồi trong cái trao đổi bình luận của mình thì bà Song Trí có nói rất nhiều ý, nhưng trong đó có một ý bà nói có một bình luận về ông Tô Lâm, nói rằng là ông có một số những cái điều mà chúng tôi hiểu, có thể bà muốn nói là có những điểm khuyết hoặc là một số những vấn đề gì đấy, thì đấy là cái ngôn ngữ và sự lựa chọn của bà. Trong cái gọi là cái chúng tôi cũng có nhận được một vài cái ý kiến chia sẻ trong cái dịp này, thì họ nói là thế này, nhìn vào cái người ta dùng cái từ đây, đây là cái ý kiến riêng, nói rằng nó cái nội các ở Bộ Công an của ông Tô Lâm, thì trong đó là có hai vị là thứ trưởng mà ông đưa lên, đó là ông Lương Tam Quang đưa lên cái vị trí được cho là quan trọng đối với ông ấy. Theo ý kiến này là ông Lương Tam Quang sinh năm 1965, là quê Hưng Yên, là cùng quê. Ông Nguyễn Duy Ngọc là thượng tướng, hai ông này đều thượng tướng cả, sinh năm 1964 thì cũng quê ở Hưng Yên. Đấy, và người ta nói rằng là nếu mà chẳng hạn như là nếu mà ông Trần Cẩm Tú vào ngoài đó thì có thể là Bộ Công an lại có sẽ thêm ít nhất là vài ông nữa ở Hà Tĩnh, hay là ông Quan Đình Trạc có thể vài ông nữa ở Nghệ An, và mọi người chờ xem cái mô hình này nó có đúng hay không hay như thế nào. Thì đấy là những ý kiến riêng của quý vị này. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo. Thì thưa quý vị, có một cái hiện tượng được cho là khá là đặc sắc và thu hút mạnh mẽ cái cộng đồng và dư luận Việt Nam trong ngay trong tháng 5 này, tháng 5 2004 này, mà cái tháng mà đã vốn có đầy ắp các cái tin tức, cái sự kiện rồi cái chuyển động thời sự chính trị, đặc biệt là chính trị nội bộ và tầng cao của Đảng Việt Nam đấy. Thì cái hiện tượng đó được cho đấy chính là hiện tượng của Thích Minh Tuệ, một cái nhà tạm gọi là tu hành Phật giáo Việt Nam, mà thực hành một cái gọi là hạnh đầu đà, một cái pháp môn trong tôn giáo này. Và tuy không phải đây là cái lần đầu tiên mà vị này được cho là thực hành, thế nhưng mà cái lần này thì đã thu hút cái sự quan tâm, chú ý rộng khắp của nhiều bộ phận công chúng, rồi thì nhiều người dân ở các địa phương, cộng đồng cư dân tại Việt Nam, trong nước. Thế thì câu hỏi đặt ra là vì sao nó lại như vậy, nó có cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân chính nó có thể là cái gì? Thế và ngoài ra thì theo dõi cái phản ứng của giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước Việt Nam công nhận chính thức đấy, rồi thì nhiều giáo chức hoặc là tu sĩ có liên quan trực gián tiếp tới cái giáo hội này thì quý vị thấy có điều gì đáng nói hay là không? Vâng, thì chúng tôi xin mời ông từ Hà Nội đã, trước hết là chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang Hà trước để xin ông cho ý kiến và xin mời ông chia sẻ. Vâng.
Tôi nghĩ là hiện tượng của ông Tuệ Minh thực sự là không khó giải thích, dễ giải thích thôi. Là bởi vì ở trong một cái xã hội mà niềm tin đã bị mất thì những chuyện như thế này nó sẽ thu hút được nhiều cái sự chú ý. Và tất nhiên là mạng xã hội nó cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà giả sử như không có mạng xã hội và không có mấy cái YouTuber, mấy cái TikToker là muốn để câu view, để làm tiền, đi theo ông Tuệ Minh ấy, thì nó cũng không có cái chuyện nổi cộm lên trong mấy tháng vừa rồi. Cũng tương tự như là một loạt những cái người gọi là nghệ sĩ hay là những người bình thường nhưng mà gọi là livestream mà có đến có hàng trăm ngàn người theo một thời, thì nó đều, tôi nghĩ nó đều nó có một cái nền chung của nó là cái niềm tin nó bị mất, nó không còn biết tin vào cái gì nữa. Thì bây giờ như vậy cứ thấy bất kể một cái gì lạ, một cái gì đấy thì như vậy là người ta đi theo và người ta tin theo. Đấy là cái bối cảnh chung. Riêng đối với ông Tuệ Minh thì nó còn có một cái chuyện nữa là vấn đề, thực sự là vấn đề tôn giáo. Cái chính sách tôn giáo của cái hệ thống này là nó trật lất từ rất lâu rồi. Tôn giáo là một cái chuyện mà gọi là gì, là ở cái lòng tin của từng người. Và nếu mà xét theo ở bên Ấn Độ thì không có tôn giáo nào, tức là người vô thần cũng là Ấn Độ cũng coi là một tôn giáo. Tức là gì? Là cái tôn giáo nó có một vai trò rất là quan trọng. Bởi vì nó tạo cho người ta một cái niềm tin. Và ngay cả đến gọi là cái tổ chức tôn giáo mà về Kitô giáo chẳng hạn thì nó cũng có đủ thứ, nhiều thứ. Bên công giáo khác, anh giáo khác, rồi bên tin lành. Rồi ngay cả trong một cái hệ thống đó là công giáo, tức là Thiên Chúa giáo mà tin vào giáo hoàng và Roma, thì cũng có rất là nhiều dòng, từ dòng tên rồi dòng Chúa Cứu Thế rồi dòng Đa Minh rồi. Tức là họ thống nhất nhưng mà họ vẫn còn có rất là nhiều các cái dòng riêng như thế. Riêng với Phật giáo Việt Nam rất đáng tiếc, trong cái thời gian vừa qua thì Phật giáo Việt Nam đã bị quốc danh hóa. Rất là nhiều vị tu sĩ là người của hệ thống, chỉ đến khi chết hoặc là thì người ta đến lúc cáo phó thì mới biết rằng thế là như vậy, là cái vị hòa thượng này ấy, là vị hòa thượng nọ là 50 năm tuổi đảng hay là bao nhiêu năm tuổi gì đấy chẳng hạn. Tức là có những hiện tượng như thế, tôi không nói vơ đũa cả nắm, nhưng mà như vậy là rất đáng tiếc. Tức là gì, trong giáo hội Phật giáo Việt Nam là nó có cái hiện tượng như vậy. Và đáng tiếc là chính quyền lại chỉ có bắt các Phật tử gọi là công nhận, hay là mọi người công nhận cái giáo hội Việt Nam mà được thành lập vào đầu những năm 80. Còn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà đã có từ trước, từ lâu rồi. Nó đã tồn tại từ trước ở miền Nam. Thì cái đấy bị coi là ngoài vòng pháp luật. Là trong một cái bối cảnh như thế đấy, thì có một người thực sự, tức là gì, là tu tập theo cái cách riêng của mình, không có phụ thuộc vào phái nào cả, và được mạng xã hội đưa lên như thế, thì đã gây ra cái sự thu hút rất là nhiều người trong cái thời gian vừa qua. Và bây giờ như vậy là có rất là nhiều người bình luận rằng nếu mà ông Tuệ Minh là cái người mà tu hành thật sự là không quan tâm gì, buông bỏ hết, ai nói cái gì cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ đến kéo đến có thêm cả chục người nữa đi theo, rồi như vậy là dân đi kéo ùn ùn đi theo, rồi thêm một loạt các ông mạng xã hội ông ấy quay để ông ấy làm nữa, thì lúc này là không biết là ứng xử của ông Tự Minh nhà có phớt lờ được tất cả cái chuyện đấy hay không. Thì thực sự đấy là một cái thách thức. Mà nếu mà là cái bậc tu chân chính thì buông bỏ là kệ, không có đếm xỉa gì cả. Nên là thực sự là không biết nó sẽ diễn biến thế nào.
Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì có lẽ chúng ta phải tăng tốc thời gian được một chút. Vâng ạ, thì chúng tôi xin mời thật nhanh ông Trần Trung Đạo ạ. Vâng, thì không biết là ông có cái bình luận gì thêm. Có người thì người ta đặt ra là người ta nói là đây có lẽ nó dường như không biết là nó là cái chuyện ngẫu nhiên hay như thế nào, nhưng mà nó như là một cái phép thử, testing và rất nhiều câu chuyện ở đây. Thì ông thấy là nếu mà thấy ra rút ra một cái điều mà ông thấy là thú vị nhất hoặc là có ý nghĩa nhất đang nói qua cái hiện tượng này, cái câu chuyện này thì đó là cái gì thưa ông?
Tôi nghĩ là cái việc mà trường hợp của thầy là trường hợp mà tương đối đặc biệt, bởi vì không phải là đặc biệt nhất là về thời điểm. Không phải là ông bắt đầu hành đầu đà này từ cách đây vài tuần lễ đâu, phải không? Ông đã bắt đầu từ ngàn 2015 kìa. Và ông đã đi rồi. Và tôi cũng nhớ là tôi có xem một cái YouTube nào đó là có một tăng sĩ ra đi tu theo hành đầu đà. Nhưng mà cái YouTube đó cũng rơi vào quên lãng vì cũng chẳng ai nhắc đến sau đó nữa. Nhưng mà điều rất đặc biệt là cái trong cái khoảng thời gian này đã tạo sự xúc động, tình cảm rất là nhiều trong lòng người Việt Nam nói chung, và đặc biệt là đồng bào ở miền Bắc nói riêng. Bởi vì nếu mà trường hợp mà ông thầy này đi ở Huế, thì nếu ông đi 100 ngày vậy cũng không ai cầm YouTube nhưng mà quay ông cả. Mà nếu ông đi người có hàng năm này qua năm nọ rồi có gặp thì người ta đánh lễ để bày tỏ sự tôn kính và bậc thầy, nhưng mà không ai dừng lại để bạch thầy, thưa thầy, thầy cầm cái gì trên tay, thầy mặc áo đó từ đâu, không ai hỏi. Bởi vì đối với trình độ nhận thức của người dân Huế đối với Phật giáo nó rất là thấm đẫm vào trong tâm hồn họ. Do đó cái việc mà tiếp xúc với một bậc tăng sĩ thì không có gì lạ cả. Nhưng mà ngài vị tăng sĩ này, ông Tuệ Minh này, ông đi từ miền Bắc và trong cái thời điểm hết sức là đặc biệt, bởi vì nhu cầu tinh thần là một nhu cầu rất lớn đối với đồng bào miền Bắc. Xin lỗi, không phải là so sánh về Nam Bắc, nhưng mà những người miền Nam họ sống trong chế độ tự do về tôn giáo cũng khá lâu. Mãi trên 49 năm qua thì khắc khe, từ 1980 cho đến bây giờ thì rất là khắc khe. Nhưng mà dù là khắc khe đi nữa thì cái tính duy truyền, cái truyền thống về đối với tôn giáo thì miền Nam từ bao nhiêu năm nay cũng rất là tự do. Thành ra lên đó không khắc khe mà không có chặt hẹp mà không có thiếu thốn như là miền Bắc. Thành ra cái đồng bào miền Bắc họ có cái nhu cầu về tinh thần. Cuộc sống của người không phải chỉ nhu cầu vật chất thôi mà còn có nhu cầu tinh thần nữa. Thì nhu cầu tinh thần nó cần có một nơi để có thể điền vào cái khoảng trống mà họ đã có. Và cái sự xuất hiện của thầy Tuệ Minh trong cái giai đoạn này làm cho cái sự khao khát tinh thần của họ có một nơi để mà trở về. Trở về không nghĩa là trở về với thầy Tuệ Minh này, nhưng mà trở về cái bóng Phật Đà, trở về với chân lý, trở về với chân như, trở về với mục tiêu tinh thần mà họ đang tìm kiếm. Thứ nhất là sau cái vụ mà rất là những chuyện tiêu cực như là chuyện của ông Trúc Thái Minh lừa gạt đồng bào miền Bắc, rồi chuyện của ông Trâm Quang để sọ để mỉa mai một cách rất ư là hằng tôm hằng cá vào trong cái hành hương của thầy Thiện Minh, làm cho cái nhu cầu của họ trước nay không được xác định bỗng dưng được xác định bởi những người nói xấu về ngài. À, thì bởi vì cái, chúng ta đừng quên rằng chúng ta sáng sống trong ban ngày, nhưng mà ta phải cảm ơn bóng tối, bởi vì nếu không có bóng tối thì chúng ta không có cái ban ngày. Thì ban ngày là chỉ thấy được bởi vì có cái bóng tối của Trúc Thái Minh, bóng tối của Trân Quang, bóng tối của những người khác. Khi mà nói vào thì nó hiện ra là dù thầy Trúc Thái Minh từ thầy Thiện Minh là không nói gì cả, nhưng những lời nói của những người nói xấu về ngài đã làm cho ông bỗng dưng trở thành sự thật. À, sự thật không cần phải nói, sự thật đã được nói từ những người mà không đồng ý. Thì thành ra là cái nhu cầu về về tinh thần của miền Bắc nó cao hơn, và nó trong thời gian vừa rồi đã đi có một nơi để mà lắp vào cái khoảng trống đó. Và thứ hai nữa là cái gọi như anh A vừa trình bày, cái mà chúng ta đang bàn về công an, thì cái giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay là bộ máy công an về tinh thần. À, chúng ta đang nói về công an về vật chất là chúng ta trong phần 1, nhưng thật sự là hai chủ đề này nó có sự quan hệ với nhau rất là mật thiết. Bởi vì cái công an tinh thần hiện nay là do giáo hội Phật giáo Việt Nam nắm giữ. Cái gì mà giáo hội Phật giáo Việt Nam không đồng ý hoặc là không trực thuộc với giáo hội Phật giáo Việt Nam thì trở thành ngoài vòng pháp luật. Và cái đó điều đó điều cho thấy là vừa đầu thấy một cái thông tư phản bác của một một thượng tọa nào đó cho rằng ông Thiện Minh lại không phải là thành phần của giáo hội Phật giáo Thống Nhất, như vậy tự nhiên trở thành phi pháp luật. Vì đó là điều mà những người mà yêu chuộng Phật giáo, yêu chuộng cái chân như trong tinh thần Phật giáo, họ cảm thấy là thầy Thiện Minh biểu hiện cho một cái chân lý, biểu hiện cho một cái sự thật, và họ tự động có tình cảm nghiêng về. Thật sự họ cũng không cần biết hành đầu đà là gì đâu, bởi vì nhiều người đồng bằng miền Bắc không biết hành đầu đà là hành phố tu, mà chỉ trong đà 10 đại đệ tử của Đức Phật thì ngài Ca Diếp là người mà tu theo hành đầu đà. À, mà chính ngày khi mà Đức Phật bảo khuyên Ca Diếp nên sống, nên ngài Ca Diếp nên từ bỏ cái hành đầu đà để rồi sống với được tu các cái hành khác, như là các ngài Xá Lợi Phất hay là ngài Mục Kiền Liên, thì ngài Ca Diếp nói là con không dám nghe lời vì đó là cái hành tu mà con đeo đuổi, thì con thầy sẽ khả chấp cho, và Đức Phật đồng ý. Nhưng mà rõ ràng là không phải người đồng bào mà đi theo thầy Thiện Minh mấy ngày nay hiểu được cái chân lý như vậy đâu, hiểu được sự thật đâu. Họ chỉ thấy Thiện Minh biểu hiện trong cái gì khác với cái chế độ mà đang đè nén về mặt tinh thần của họ, và họ bỗng nhiên đồng ý tình cảm, bắt đầu từ tình cảm, và hôm nay họ đồng ý và họ gần như là copy giờ đi theo nguyên văn tất cả những cái gì mà thầy Thiện Minh đang làm.
Vâng, xin lỗi quý vị là vì cái thời gian của chương trình nó có hạn, và sau đó thì chúng tôi còn có một cái show khác sẽ tiếp quản studio, thành ra là phải speed up, là tăng cường chương trình lên. Nhưng mà chúng tôi cũng nhận được một ý kiến ở đây nói rằng là cái chủ đề này rất là hay, đặc biệt là nói về về tôn giáo ở Việt Nam, thực hành tôn giáo Việt Nam, rất mong là chương trình có thể sẽ làm thêm và mời thêm các vị khách mời trong các lần sau đấy để tham dự và nói thêm cho mọi người nghe. Thì đấy là một ý kiến chúng tôi xin ghi nhận ở đây. Thì trên trang nhà chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com thì ban biên tập cũng giới thiệu cũng có nhiều các bài vở trên các chuyên mục khác nhau, kể cả các bài đọc lẫn cả các bài nghe nhìn. Thì trong đó có cái bài là Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói rằng là Thích Minh Tuệ không phải là nhà sư. Thì đấy là một bài đăng từ ngay hôm 17 tháng 5 2024 được nhiều người đọc. Rồi thì cũng cùng hôm đó chúng tôi ở trên mục blog là blog Thiên Hạ ấy, thì chúng tôi có bài là Khi muốn tu phải được 3 chấm, tức là công nhận. Bài này là của cái tác giả là Thiên Hạ Luận, blogger này, cũng ngày 17 tháng 5 2024, còn nhiều tin khác. Vâng, tin bài khác ạ. Thì thưa quý vị, bây giờ có lẽ chúng tôi đành về đại diện đã xin mời hai vị khách cuối cùng mà nói có thể được thật là nhanh. Thì cái câu hỏi là như thế này ạ, là theo quý vị thì hiện tượng, tạm gọi là như vậy đi, là hiện tượng nhà tu hành cũng tạm gọi là như thế này, là Thích Minh Tuệ, thì theo quý vị là nó báo hiệu cái điều gì, và nó bộc lộ cái điều gì nữa, và báo hiệu điều gì đối với xã hội, rồi thì đối với đất nước Việt Nam ngày hôm nay, và thậm chí tới đây nữa, và cái ý nghĩa chính của hiện tượng này có thể là gì, và vì sao lại là như thế. Thì chúng tôi xin mời ông Đào Xuân Kiên, sau đó thì bà Song Chi chuẩn bị, xin mời ạ.
Hiện tượng sư Minh Tuệ có nhiều ý nghĩa về nhiều mặt. Nói chung là về mặt văn hóa thì đây là một hiện tượng khá lạ, khá mới, vừa mới xuất hiện trong xã hội Việt Nam giữa một cái bối cảnh là mất hết cái niềm tin như anh Đạo vừa cho biết ấy, là chùa chiền hay là giáo hội đang có nhiều cái suy thoái biến tướng. Nói chung cái không khí hiện nay đấy là ở sinh hoạt tôn giáo, ở cụ thể là sinh hoạt Phật giáo ở Việt Nam là chú trọng đến chùa to, sang cả, và tệ hơn nữa đó là kinh doanh tài chính ở chùa chiền nhiều hơn là tu học, cho nên nó mới đẻ ra rất nhiều cái tệ nạn tiêu cực mà chúng ta thấy nhan nhản trên báo chí, truyền thông hay là trên mạng xã hội. Thế thì hiện tượng Minh Tuệ xuất hiện trong cái bối cảnh như vậy đó, nó là một hiện tượng văn hóa khá mới, đó là nó đưa đến cho công chúng một hình ảnh khác về Phật giáo, một hình ảnh khác về tu hành theo cái hướng của Đạo Phật. Bởi vì trước nay dân chúng thì 49 năm nay, dân chúng cứ nghĩ rằng là tu Phật, tu Đạo Phật phải là tu chùa to, cúng dường tiền cho nhiều để kinh doanh du lịch tâm linh cho nó sang cả, cho nó hay ho. Thế bây giờ mới xuất hiện một cái hiện tượng là không, tu hành có nghĩa là buông bỏ, buông xả hết tất cả mọi thứ ràng buộc về vật chất để mà thảnh thơi về mặt tinh thần, để mà được giải thoát. Đó là ý nghĩa của cái sự tu hành theo cái quan điểm của sư Minh Tuệ. Chính sư Minh Tuệ đã trả lời một số phỏng vấn và đã nói lên cái ý nguyện của sư Minh Tuệ như vậy. Thì đấy là chính miệng của người tu nói ra, chứ không phải là đồn đãi của Facebooker, TikToker hay là YouTuber. Bởi vì sư Minh Tuệ đã nói thẳng cái điều đó ra để cho quần chúng Phật tử đi đến phỏng vấn ông và nghe tận tai, nhìn tận mắt cái sự tu theo hạnh Đầu Đà gần như là khổ hạnh. Vậy thì đây là một hiện tượng mới. Hiện tượng này nó sẽ có ý nghĩa như thế này, là nó báo hiệu một sự thức tỉnh nhiều hay ít, rộng khắp hay là lẻ tẻ, nhưng mà nó sẽ báo hiệu một sự tỉnh thức của quần chúng Phật tử về cái lẽ đạo. Không phải chỉ có cái lẽ đạo mà họ thấy xưa nay ở chùa Ba Vàng, chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính, Đại Nam Văn Hiến trong Bình Dương, vân vân. Còn một đạo Phật khác, và cái đạo Phật này vẫn tiềm ẩn trong dân gian từ nghìn đời nay, nhưng mà bây giờ đang tìm cách đưa trở lại với nhân gian. Thế đây là một cái ý nghĩa đầu tiên về mặt tôn giáo, mà đối với văn hóa Việt Nam thì đây cũng là một cái sự đổi mới nữa, một cái hiện tượng tạo ra một cái suy nghĩ, tạo ra một sự tỉnh thức trong cái sinh hoạt tinh thần của người Việt. Bởi vì chưa bao giờ chúng ta thấy trong sinh hoạt xã hội, mà nhất là sinh hoạt văn hóa, cái tinh thần thực dụng nó lớn như ngày hôm nay. Tất cả người ta đều nghĩ đến tiền, đều nghĩ đến làm giàu. Tôi để ý đến các cái đầu sách người ta bày bán ở các nhà sách, là sách How to make money, How to be rich, mà người ta không để ý đến là làm như thế nào để đạt đến hạnh phúc. Có một vài nhà tâm lý, tư vấn tâm lý để đưa ra một vài những cái thuyết dụ về cái đề tài hạnh phúc, nhưng mà nó không thấm gì cả, nó chỉ là một sự gãi cho đã ngứa về mặt văn hóa ở trong xã hội Việt Nam hiện nay. Cho nên sư Minh Tuệ đã có một cái sự góp mặt rất tình cờ là bởi vì như anh Đạo đã cho biết, Sư Minh Tuệ đã được người ta để ý đến từ cách đây 4-5 năm rồi. Một vị YouTuber ở Nha Trang đã quay một cái clip ở núi Sạn cách đây 5 năm. Nhưng mà chỉ mới gần đây, chỉ mới một tuần nay, thì hiện tượng Minh Tuệ trở thành một cái hiện tượng rất là độc đáo, là bởi vì có rất nhiều người YouTuber, những người mà làm clip, video clip đi theo để trước mắt là họ đi tạo một cái đề tài để mà gây chú ý và thậm chí ăn tiền ở trên YouTube, ở trên mạng xã hội. Nhưng chúng ta để ý kỹ là khi quan sát cái, những cái video clip mà những người quay phim họ quay một cách rất vô tình, thì chúng ta thấy khuôn mặt của những Phật tử ở Hà Tĩnh, những khuôn mặt và những lời nói, những câu hỏi của đồng bào Phật tử ở miền Bắc cho thấy là họ khao khát một sự hiểu biết. Họ muốn hiểu biết và họ muốn giải quyết những vấn đề đời sống của họ. Họ cũng muốn đi tìm hạnh phúc cho đời sống của họ. Nhưng mà họ không thấy ở chùa. Họ không tìm thấy cái lời giải đó ở chùa. Mà cụ thể là họ hỏi Sư Minh Tuệ. Nhưng mà Sư Minh Tuệ không nói gì nhiều, chỉ cho họ biết rằng là họ phải trở về với họ. Cũng giống như Sư Minh Tuệ trở về với bản tâm mình và học theo Phật. Thế thì đấy là một cái đề tài, đấy là một cái đề tài học hỏi rất là lạ mà quần chúng Phật tử, nhất là miền Bắc, tôi cũng phải nhận là nó hấp dẫn đồng bào miền Bắc nhiều hơn ở miền Trung. Có những người đã từng quay video Sư Minh Tuệ từ ở Cần Thơ, ở những tỉnh khác ở trong Nam, nhưng mà không gây được chú ý. Chỉ mới gần đây ở ngoài Bắc, thì Hà Tĩnh chẳng hạn, cụ thể là Hà Tĩnh, thì là có được nhiều sự chú ý. Vậy thì tôi mới nói rằng là nhờ cái mạng xã hội mà quần chúng Phật tử biết được có một mẫu mực khác về tu đạo Phật. Và đây là một điều mà tôi cho rằng là sẽ tạo được cái thay đổi trong cái suy nghĩ của đồng bào Phật tử Việt Nam. Trong cái khung cảnh đó, đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm một cái hành động rất là phi chính trị. Mặc dù họ là một tổ chức chính trị trá hình của Đảng Cộng sản, nhưng mà họ đã làm một cái động tác rất là phi chính trị, rất là phản tác dụng. Đó là họ phủ nhận Sư Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, và một vài cá nhân mặc áo tu màu vàng lại có những cái lời lẽ lăng mạ rất là nặng sân si, trái với tinh thần Phật giáo khi nói về Sư Minh Tuệ. Đấy là cái khuôn mặt phản diện mà quần chúng sẽ phán xét. Cho nên tóm lại, tôi thấy là Sư Minh Tuệ đã là một biểu hiện của một cái dấu hiệu báo thức, một sự thay đổi, một sự chuyển hướng, một sự thức tỉnh trong quần chúng Phật tử. Xin hết.
Vâng, và thật nhanh xin mời bà Song Chi tiếp theo. Vâng.
Dạ thưa nhà báo Quốc Phương, tôi không dám lạc quan như là nhà nghiên cứu Đoàn Xuân Kiên. Vì thời gian có hạn thì chỉ xin phép nói vắn tắt. Tức là rõ ràng cái hiện tượng Thầy Thích Minh Tuệ nói lên rất nhiều cái điều về cái tâm lý con người, về xã hội, về cái hiện tình Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà tôi lại không lạc quan được như vậy. Thứ nhất, về mặt tâm lý là chúng ta thấy cái gì? Sự hiếu kỳ, sự tò mò, sự ngưỡng mộ. Một mặt thì nó cho thấy là người dân khao khát có những bậc chân tu. Nhưng mặt khác, cái việc mà nhiều người tôn sùng, được quỳ lại, rồi khóc lóc, đọc thơ, sờ vào người, rồi đòi đổi nồi cơm điện, rồi dành nhau, thậm chí dành nhau cái bìa cắt tông lóc chai nước hay là của thầy, hay là xâm phạm cái sự riêng tư. Rồi thậm chí khi mà thầy Thích Minh Tuệ đi vào nhà vệ sinh thì họ cũng chỉ máy quay, ví dụ như vậy. Thì nó cho thấy cái sự, cái xin lỗi là cái sự mê muội, cái thói mê tín, cái quan điểm lệch lạc về đạo Phật của một số người, tức là hiểu sai về đạo Phật, rồi cúng dường là thật sự là muốn là xin phước báu. À, và bên cạnh đó là sự trục lợi của một số người làm YouTube, TikTok nữa. Thì hai cái nét tâm lý phổ biến là mê muội, là mê tín, là hối lộ nữa. Ví dụ như trước đây tất cả những cái chuyện mà nhét tiền vào tay Phật hay là cúng mà có nhiều người cúng và bảo là xin cho con được làm ăn phát tài, rồi thậm chí là rất khôi hài là thưa Phật là số kinh doanh của con là vân vân, số sổ kinh doanh của con là xin cho con được làm ăn phát tài vân vân. Thì tất cả những cái tâm lý hối lộ đó nó rất là phổ biến. Thì bây giờ trong số những người mà đi theo thầy Thích Minh Tuệ cũng vậy, cái số người thật sự thức tỉnh, cái số người thật sự ngưỡng mộ cũng có, nhưng cái số người mà cầu xin trục lợi phước báu cũng có nữa. Ở đây không có thời giờ để nói về cái chuyện một số nhà sư quốc doanh ghen tị sân si, hay là cái chuyện những cái sai trong văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà anh Đoàn Xuân Kiên cũng vừa nói. À, nhưng mà cái điều, bên cạnh đó thì cũng có những cái người mà ví dụ họ đặt ra câu hỏi chẳng hạn là đi tu như vậy thì làm lợi gì cho xã hội. Ai cũng đi tu thì ai lao động, ai làm ra lúa gạo, dệt vải, ai giữ gìn trật tự an ninh cho con đường sư đi. Thì đây rõ ràng là cái gọi là lo bò trắng răng. Bởi vì xã hội Việt Nam là có tới 100 triệu dân, thì có mấy người đi tu khổ hạnh được như thầy Minh Tuệ. Thì tại sao nếu lên tiếng thì không lên tiếng về những cái nhà sư, những chùa cao cửa rộng, đẳng bậy bạ làm mê muội người dân, hay là cái hiện tượng du lịch tâm linh, cái hiện tượng kinh doanh chùa. Thì ở đây phải nói là xã hội mỗi người một việc. Nhưng mà có cái điều trước đây người tôi thấy là ví dụ như chẳng hạn như là người dân Việt Nam rõ ràng là họ khao khát cái sự tử tế, họ khao khát những cái vị chân tu. Thì khi một người tử tế, khi một cái trí thức đúng nghĩa, khi một vị chân tu xuất hiện thì người ta nhận ra. Ví dụ như hồi mà Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ qua đời ấy, thì rất nhiều người, ngay kể cả những người trí thức, họ thú nhận rằng những người trí thức miền Bắc họ thú nhận đến bây giờ họ mới biết được có một vị hòa thượng như vậy. Rồi họ mới tìm đọc, họ ngưỡng mộ, họ chia sẻ, họ lan tỏa. Thì chúng ta thấy những người như là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, như là Hòa Thượng Thích Quảng Độ, như Thiền Sư Lê Mạnh Tháp, thì trí tuệ là cao vời, giảng dạy, rồi viết sách, rồi dịch kinh, đóng góp vào cái văn hóa giáo dục. Còn trong khi đó, thầy Minh Tuệ là người thực hành cái con đường tu tập của Đức Phật thời xa xưa, không thuyết giảng, không thuyết giảng và không nói những cái điều cao siêu gì cả. Nhưng mà cái hình ảnh mà buông xả đó, cái hình ảnh từ bỏ đó thì nó sẽ tác động. Ví dụ như là một người có thể, người ta sẽ nghĩ rằng một người có thể từ bỏ, buông bỏ tất cả như vậy thì tại sao chúng ta không thể buông bỏ một chút xíu gì đó trong tâm tính, trong ham muốn để cho cái cuộc sống nó nhẹ nhõm hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái khía cạnh tiêu cực như tôi nói là cái sự sùng bái, cái sự làm phiền, thiếu ý thức của một số người thì nó sẽ rất là tai hại. Có khi nó dẫn đến việc là sư phải, thầy Thích Minh Tuệ phải ẩn tu chẳng hạn để không ai làm phiền nữa. Nhưng mà tôi không có lạc quan. Tôi nghĩ là hiện tình Phật giáo Việt Nam nó vẫn không thể nào thay đổi cho dù là có một người hay vài người như là thầy Thích Minh Tuệ, hay là những cái tấm gương cao vời như là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ vân vân. Nó không thể thay đổi khi nào còn chế độ độc tài, khi nào còn chưa có tự do tôn giáo. Bởi vì rõ ràng là phải có tự do tôn giáo thì các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng mới có thể phát triển lành mạnh, đúng hướng được. Thì mới có nhiều vị chân tu, nhiều trí thức, nhiều thiền sư xuất hiện. Chứ không phải chỉ là một thiểu số nữa. Và mới hoằng dương chánh pháp, rồi có sách vở, rồi có đại học, có những cuộc tranh luận, vân vân. Và như vậy thì cả xã hội mới có được nâng cao dân trí được. Rồi và bên cạnh đó thì những cái nhóm tu tại gia như là thiền Amen bờ vũ trụ, những người tu khổ hạnh như là nhà sư Minh Tuệ thì được tự do tu hành, miễn là không làm hại gì ai. Cho nên là khi nào còn chưa có được những điều đó thì cái sự xuất hiện của một vài cá nhân, sự xuất hiện có thể là đem đến những cái sự tỉnh thức, nhưng mà tỉnh thức được bao lâu thì tôi không chắc, hay có khi là qua một thời gian ngắn thì cái mà mọi sự nó lại lắng xuống, rồi mọi người lại tiếp tục đến những cái ngôi chùa cao kia, những ngôi chùa to kia, lại tiếp tục quỳ lại, lại tiếp tục cúng dường, lại tiếp tục nghe những cái bài giảng rất là của nhiều vị sư, rất là phải nói là rất là nhảm nhí nữa cả. Ví dụ như vậy. Thành ra cho nên nó có trong cái chủ đề hôm nay, giống như là vừa rồi anh Trần Trung Đạo nói đó, nó có cái sự tương đồng là khi nào còn chế độ độc tài toàn trị thì không thể hết tham nhũng, không thể thay đổi được cái tình hình bế tắc khủng hoảng chính trị. Và ngược lại, và đồng thời khi nào còn chế độ độc tài thì cả tôn giáo, cả giáo dục, cả văn hệ học nghệ thuật gì đó nó cũng không thể phát triển lành mạnh đúng hướng được. Nó sẽ bị méo mó, bị lệch lạc, bị lệch chuẩn. Vâng, tôi không có lạc quan lắm. Dạ.
Vâng, thế bác ý kiến vừa rồi của nhà báo Song Chi từ Lít Anh Quốc thì cũng đã khép lại cả hai cái phần trao đổi vừa rồi của các quý vị khách mời vào chương trình. Riêng trong phần 2 này thì thật nhanh thì chúng tôi cũng đọc được một ý kiến của bình luận trong dịp này, thì nói rằng thì là đã có rất nhiều chuyện xảy ra, như lũ lụt nó xảy ra, thậm chí là những cái thiên tai xảy ra, thậm chí hạn hán xảy ra, vân vân, hay kể cả mùa màng trồng xong thì sau đó rồi thì vẫn có những cơ hội cho những hạt giống mới nó nảy mầm để có thể sẽ có những cái mùa màng khác. Thì đấy là một cái ý kiến như thế. Vâng, thì tới đây chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Và đây không nhất thiết là quan điểm của VOA. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình.
Xin chào tất cả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.